Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bản Quy Sơn Cảnh Sách tới phần thứ ba. Chúng ta đọc cái phần dịch, bản dịch này. Sao lại vừa mới lên giới phẩm liền xưng ta là tỳ kheo? Dùng của thí chủ, ăn của thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến. Lại nói càng, lẽ đương nhiên phải hiến cúng. Ăn rồi dụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp của thế gian. Xong một thuở đua vui, không biết vui ấy là nhân của khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh lại, thời giờ mất mát, năm tháng dần già, thọ dụng càng nhiều, thí chủ càng được lợi. Hết năm này sang năm khác chẳng chịu trừ bỏ, chất chứa càng nhiều chỉ để giữ gìn thân huyễn. Đấng đạo sư có lời dạy, răng nhắc tỳ kheo, tiếng đạo nghiêm thân, ba việc thường chớ đủ. Người nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày lại tháng qua thoạt nhiên đầu bạc. Kẻ hầu học chưa nghe chỉ thú, phải nên rộng hỏi bậc tiên tri, chớ nói xuất gia trọng cầu ăn mặc. Đến hôm nay là bắt đầu đánh đòn đau rồi đó. Ở đây chúng ta mới thấy là thời nào cũng vậy, có những người xuất gia vào trong chùa với cái mục đích là tìm cầu đạo quả giác ngộ giải thoát. Cũng có rất là nhiều người xuất gia vào chùa vì nhiều lý do. Những lý do thật sự mà chúng ta nói ở trong Phật Pháp nghe nó đau lòng là cũng vì cơm áo vào chùa. Thì đây là một lý do mà Ngài Quỷ Sơn đang quở chúng ta. Đây là bắt đầu nói tới những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo xuất gia vào trong chùa. Tức là sao lại vừa mới lên giới phẩm, tức là vừa thọ giới tỳ kheo liền xưng mình là tỳ kheo, rồi dùng của thí chủ, vân vân. Thường cái quan niệm mà thọ giới ở trong chùa rất là nhiều tăng ni phạm một cái sai lầm là khi đi thọ giới. Có những cái vị xuất gia từ nhỏ ở trong chùa, từ 10 tuổi, có khi nhỏ tuổi nữa đã xuất gia làm điệu chúng ở trong chùa rồi. Và trong giai đoạn làm điệu chúng á, thì tất cả những cái chuyện ở trong đại chúng gần như là mấy người điệu chúng đều phải làm. Và trong lòng cứ nghĩ rằng là mình còn nhỏ cho nên mình bị gì? Bị đì, bị đài, bị bắt phải làm nhiều. Cho nên mình cũng gán mà làm. Cho tới một ngày tôi thọ tỳ kheo rồi là tôi lớn, không có thể bắt buộc tôi như vậy được. Đa phần tăng ni xuất gia đều có cái quan niệm này. Và khi thọ tỳ kheo rồi là trong lòng mình nghĩ là mình xứng một cái bậc xuất gia rồi, xứng bậc sa môn mà, là bậc trưởng thượng, là người lớn rồi, lớn hơn những người khác. Và trong lòng cứ nghĩ là thọ được giới tỳ kheo thì đủ cái phước để có thể nhận thọ của cúng dường của đàn na tín thí. Và điều này rất là nhiều người bị mắc phải. Chúng tôi dùng cái từ là mắc phải. Mắc phải cái sai lầm quá lớn trong cái cuộc đời tu tập của mình. Mình không hiểu rõ cái giá trị đích thực của một người xuất gia như thế nào, như mấy lần trước chúng ta nói. Và khi xuất gia và được thọ giới á, đúng ra cái thời khoảng 12 năm đầu của Đức Phật, một vị xuất gia được gặp Đức Phật, Thiện Lai tỳ kheo là rụng tóc và đắp y tỳ kheo luôn. Nhưng mà kể từ lúc mà có ngài La Hầu La á, thì Đức Phật mới giao cho ngài Xá Lợi Phất truyền cái giới Sa Di, và sau đó mới có giới Sa Di là một thời gian rất là dài sau khi Đức Phật thành đạo. Thì những người tu có cái quan niệm là mình được thọ giới, ví dụ như bây giờ từ cư sĩ theo học Phật thì chúng ta được thọ năm giới, thì khi thọ 10 giới là chúng ta thọ nhiều hơn Phật tử một chút, tức là mình lớn hơn Phật tử một bậc à. Luôn luôn trong lòng những người xuất gia hay có cái này. Điều đó nó khiến cho chúng ta có nhiều cái sai lầm về cái thứ bậc giới pháp. Và một cái sai lầm sâu nhất trong lòng của chúng ta là chúng ta luôn muốn trở thành một cái người nào đó quan trọng, những cái nhân vật lớn, mình lại muốn lên lớp, mình muốn thăng cấp theo cái kiểu của người thế tục. Mặc y như Lai nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là mình được thăng cấp như vậy. Thật ra từ cái thời ở xa xưa, từ thời Đức Phật của mình hoặc là các vị Phật trong thời quá khứ, khi mỗi người mà được xuất gia học Phật á, là sâu ở trong lòng người ta mong cầu được lãnh thọ giới pháp mà tu tập. Tức là dùng giới pháp giống như cái áo giáp của mình, dùng giới pháp như là một cái sự trang bị về kiến thức, về đạo đức, về con đường tu tập. Mình trang bị đủ những cái điều này để đủ điều kiện mà tu tập, chứ không phải là thăng cấp. Do đó một người còn sa di có nghĩa là chưa đủ tư cách để lãnh thọ giới pháp đầy đủ. Giới tỳ kheo gọi là cụ túc giới, tức là giới pháp đầy đủ của một bậc xuất gia. Cho nên trong lòng luôn luôn khát ngưỡng được thọ giới, có nghĩa là luôn khát ngưỡng được thọ lãnh đầy đủ giới pháp để mà tu hành. Chứ không có nghĩa là đắp y tỳ kheo là lên chức. Nhưng mà nhiều người có cảm giác đó. Và rồi hồi xưa tôi còn sa di thì có thể giỡn với tôi được rồi nha. Bây giờ tôi là tỳ kheo rồi á, bự rồi, lớn rồi. Sâu trong lòng có những người tu vẫn còn có cái điều này. Và còn có điều này thì rõ ràng là cái con đường danh lợi còn mở cửa để chúng ta đi. Cho nên sau khi thọ tỳ kheo rồi là chúng ta sẽ nặng về việc danh hơn, nặng về cái quyền lợi hơn. Vì chúng ta là người lớn, chúng ta chắc chắn là sẽ được hưởng cái này, hưởng cái kia, hưởng cái nọ, vân vân. Tất cả những thứ cần hưởng ở thế gian này là một người tỳ kheo được quyền hưởng. Vì mình là tỳ kheo rồi, mình đã thọ đầy đủ giới pháp. Thật sự thọ đầy đủ giới pháp để cho mình cảm giác mình được yên tâm, được có một sự gia trì hộ niệm của các vị long thiên hộ pháp các vị thần hộ giới gìn giữ bảo trì chúng ta. Mỗi một giới pháp đều có bao nhiêu vị thần hộ giới gìn giữ. Và nếu là một người thật tu, thật tâm tu hành, thì cái phút giây mà chúng ta vào cái đại giới đàn để được lãnh thọ giới pháp về tu, gọi là lãnh thọ, thọ lãnh giới để chúng ta về tu tập. Thường là chúng tôi hay nói tới cái từ đắc giới, đắc giới. Từ những cái tâm niệm mà thiết tha tìm cầu chân lý của mình, chúng ta quyết sống một cái đời của một cái bậc xuất trần thượng sĩ, sống một đời thanh tịnh, sống một đời phạm hạnh ở trong Phật đạo. Do đó chúng ta khát ngưỡng có được đầy đủ giới pháp để trang nghiêm thân mà tu tập. Thành ra cái tâm khát ngưỡng giới pháp đó, nó được nung nấu ở trong thâm tâm của mình nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi. Và nếu nói xa hơn nữa là cái duyên lành mà để chúng ta được lãnh thọ giới pháp của Đức Phật đã tạo nhiều kiếp rồi. Đời này chúng ta mới đủ cái phước để chúng ta thọ lãnh giới pháp Đức Phật để tu tập. Do đó mà tất cả những cái tâm niệm khát ngưỡng để thọ nhận giáo pháp, giống như là một đứa bé khát sữa cần những giọt sữa mẹ bú để nuôi lớn cái thân mạng này, thì giới pháp của Đức Phật cũng vậy. Là một cái gì đó, là những chất liệu sống cho những cái bậc xuất trần thượng sĩ, là năng lực để nuôi sống một cái người để đi đến con đường giác ngộ giải thoát, đi đến con đường phạm hạnh của mình. Thật ra họ rất là hạnh phúc để mở toàn tâm toàn ý ra để đón nhận giới pháp trong lúc mà thọ tỳ kheo. Họ không còn cái chuyện thứ hai nữa. Họ không có trong lòng họ cái chuyện tôi thọ tỳ kheo là tôi lớn hơn ông thọ sa di. Không còn cái chuyện này. Và không phải là vì thọ tỳ kheo vì cái quyền lợi nào khác ngoài cái việc để trang nghiêm thân, ngoài cái việc để trang bị đầy đủ những cái gì cần yếu trên bước đường giác ngộ giải thoát mà chúng ta đi thọ nhận giáo pháp. Do vậy cái người đó bằng tất cả những cái tâm ý chân thành đó mà đạt được cái điều mà trong giới đàn cần, là người đó đắc giới. Kèm theo các vị giới sư thanh tịnh, một đàn tràng trang nghiêm, cộng hưởng tất cả những điều đó lại. Nhưng ví dụ như có những cái đàn tràng nó không được vừa ý, chúng tôi dùng từ không được vừa ý, thì cái thời này cũng có nhiều người họ cũng ngầm hiểu ra cái điều không được vừa ý trong cái đại giới đàn rồi. Nhưng nếu tâm chúng ta thanh tịnh và với tất cả cái lòng khát ngưỡng giới pháp của Đức Phật, thì trong lúc chúng ta vào giới đàn, chúng ta chỉ đón nhận, mở tâm mình ra để đón nhận cái giới của Đức Phật truyền trao lên mình thôi, thì người đó cũng có khả năng đắc giới. Và khi đắc giới rồi thì chúng ta thành một con người khác. Thành người khác không có nghĩa là mình thành người tỳ kheo, cái giới đắc pháp mình cao hơn, không phải như vậy. Nhưng mà tâm chúng ta chuyển hướng thành một người mới thật sự. Chúng ta sẽ chết đi con người cũ, sẽ chết đi tất cả những cái vướng bận của một cái người phàm tục, của những người mà còn có cái sự vướng mắc trong trần trục này. Những cái đó tự động nó tiêu tán mất. Mình thành một vị tỳ kheo thực sự trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta được sanh ra trong mảnh đất của Phật, là một tăng bảo thực sự trong lúc đó. Vì vậy là gần như chúng ta không có còn vướng vấp gì về cái chuyện của thế tục nữa. Đi đứng nằm ngồi ngủ thức, chúng ta sống trọn trong ngôi nhà tam bảo, thì tự động chúng ta sẽ nghe một cái cảm giác rất lạ thường, là cái sự bình an sẽ xảy ra với chính mình. Đạt được những cái định thì gần như ít, thọ giới thì ít có người đạt được những điều này. Hiếm lắm trong lịch sử chúng ta chưa ít khi chúng ta nghe. Nhưng mà đời sống bình an là có. Kể từ đó về sau, chúng ta không còn có một cái cảm giác gì mà mình bị rơi rớt ở bên ngoài giới pháp của Đức Phật, bên ngoài dòng của Tam Bảo nữa. Chúng ta có một cái sự gia trì, có một cái sự bảo hộ, có một sự bảo bọc, giống như chúng ta được mặc cái áo giáp mà cái chuyện phàm trần không bao giờ bắn vô người của mình được, bắn vô tâm mình được nữa. Chúng ta có một sự bảo bọc một cách rất lạ thường nếu chúng ta đắc giới. Khi mà chúng ta đắc giới là sẽ có được cái sự gia trì hộ niệm các vị Long Thiên, các vị hộ pháp, được sự chứng minh của chư Phật mười phương và các vị thánh hiền. Thật ra tự động chúng ta nghe ở nơi mình nó có một cái sự an lạc lạ thường, và chúng ta sống trong cái nguồn an lạc hạnh phúc đó trong suốt cuộc đời tu tập của mình. Người đó khó khi nào mà làm hư hoại giới pháp của Đức Phật, khó lắm. Từ đó trở về sau họ có một đời sống rất là tuyệt vời. Nó cho nên là những người trong đây mà có cái tâm mà chúng ta muốn tu học cho tới ngày chúng ta được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, thì cái việc mà khát khao để thọ nhận giới pháp của Đức Phật phải có nơi lòng của mình, để trang nghiêm thân, để trang bị cho cái đời sống tu hành còn lại của mình, để mình có đầy đủ giới pháp mà tiến tu đạo nghiệp của chính bản thân mình. Và kể từ ngày mà chúng ta thọ tỳ kheo á, trở lên mới được quyền tính tuổi. Trước khi thọ tỳ kheo là chưa tính tuổi của mình. À, muốn tính cái tuổi của một vị xuất gia đó là kể từ ngày thọ tỳ kheo. Và có một cái lần nhập hạ đầu tiên, hết mùa hạ năm đó, xem như vị đó được một tuổi đạo. Một tuổi hạ là một tuổi đạo. Ví dụ như người ta hỏi thầy bao nhiêu tuổi đạo rồi, mà nếu mình chưa phải là thọ tỳ kheo, chưa có được một lần mà nhập hạ ở trong chúng tăng, thì nói là tôi chưa có tuổi nữa. Phải trả lời một cách thẳng thắn là chưa có tuổi. Mấy vị xuất gia là chưa có tuổi đạo, chứ không phải kể từ ngày xuất gia là tính tuổi đạo, không phải vậy. Kể từ khi thọ tỳ kheo, tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni, và sau mùa hạ đó là có bắt đầu tính tuổi. Cứ mỗi mùa hạ nhập hết, nhập hạ xong rồi thì được tăng một tuổi đạo, tăng một tuổi hạ. Và đó mới chính thức là chúng mà Đức Phật muốn. Tức là một chúng tỳ kheo là bốn vị, một chúng của Đức Phật là bốn vị tỳ kheo, được gọi là một chúng tăng. Như vậy là ví dụ như người ta hỏi chùa thầy được bao nhiêu chúng, vì mình không phải đếm là một thầy, hai thầy cho tới mười thầy, gọi là mười chúng, không phải như vậy. Một chúng tăng là nhiêu? Bốn vị tỳ kheo. Nếu chưa đủ một chúng tăng trong chùa, nói chùa tôi chỉ có mấy vị xuất gia thôi chứ chưa có một chúng tăng, tức là chưa có đủ một chúng tỳ kheo thì chưa được gọi là một chúng tăng. Nên giờ nói một chúng tăng là phải nghĩ liền tới là bốn vị tỳ kheo, chứ không phải chúng thầy nhiều cái điếm trên đầu bao nhiêu người xuất gia gọi là bao nhiêu chúng, không phải như vậy. Thì nếu là một chúng tăng thực sự là phải nói là, ví dụ như mình đếm chùa mình được bốn thầy tỳ kheo, nói là chùa tôi được một chúng, chùa tôi được một chúng. Còn các vị mà còn sa di thì chưa xếp vào cái loại chúng tăng. Chúng ta nên hiểu điều này. Chứ khi nói là chùa thầy như chúng nó 100 người, 100 người thì được, nhưng mà nói 100 chúng là không đúng. 100 người trong đó có tỳ kheo, có sa di, 100 vị xuất gia ở trong chùa, nhưng mà có khi là 5 chúng thôi. 5 chúng là khoảng 20 vị tỳ kheo, ví dụ vậy đó. 10 chúng thì được 40 vị tỳ kheo thì được gọi là 10 chúng, hoặc là 20 chúng thì được 80 vị tỳ kheo ở trong cái chùa đó. Đó, thì vậy là tôi nói là ví dụ như hỏi chùa thầy có được nhiêu chúng thì mình sẽ trả lời, nếu mà nói về xuất gia thì trong chùa tôi có được 100 người, nhưng mà chúng tăng thực sự thì chỉ có nó 10 thôi, tại vì có 40 vị thọ tỳ kheo thôi. Nhưng mà phải nói chuyện cho nó rành mạch như vậy, chứ nhiều khi chúng ta cũng không phân minh được cái chúng trong chùa là cái gì. Hỏi thầy chúng đông không, tôi nói chưa có. Nó ủa sao thấy quý thầy trổng đông quá, sao nói chưa có, tôi nói tại đa số là thọ sa di không. Chưa có chúng nào hết đó. Vậy đó. Nếu mình trả lời một cách rất đúng, nhưng mà nếu mà người ta không có hiểu, người ta nói mình nói giỡn, nhưng mà thật sự không phải. Có đông vậy mà chưa thọ tỳ kheo là thâu thành chúng đâu. Thật ra ở đây ngài Quy Sơn vừa vào đầu cái bài này thì ngài Quy Sơn quở rằng là sao lại vừa mới lên giới phẩm, tức là vừa thọ cái giới phẩm tỳ kheo liền xưng ta là tỳ kheo liền. Thực sự thì đã thọ giới cụ túc rồi thì được gọi là tỳ kheo, nhưng mà tự xưng mình tỳ kheo, tự xưng mình là người lớn, tự xưng mình là người có đầy đủ giới pháp thì cái điều đó nó cũng thực sự không có nên. Cho nên ngài Quyên Sơn cái quở không có nên xưng tụng như vậy, không có tự khoe khoang như thế là không có nên. Và khi cái quan niệm hồi nãy mình nói, khi một vị tỳ kheo rồi là đủ cái giới pháp để tu, chứ không phải là đủ cái phước để thọ nhận cái của thí chủ. Không phải như vậy đâu. Ở đây ngài Quy Sơn người nói là đã vừa thọ tỳ kheo rồi, tự xưng ta là tỳ kheo xong rồi, dùng của thí chủ, ăn của thường trụ mà không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đến, lại nói càng lẽ đương nhiên phải hiến cúng cho ta. Tức là một vị tỳ kheo trong lòng nghĩ rằng thí chủ là cái người phải phụng sự tam bảo, phải không? Phụng sự tam bảo là bắt buộc phải cúng dường tư tăng. Và khi thọ tỳ kheo rồi, cái việc mà phải thọ nhận của cúng dường thí chủ là chuyện đương nhiên rồi. Trong đầu các vị tỳ kheo nghĩ vậy là coi chừng mất phước đó. Đương nhiên là mình lãnh thọ giới pháp, tức là gọi là đầy đủ giới pháp rồi, thọ giới cụ túc rồi. Thọ giới cụ túc rồi á, mà chúng ta tu tập tốt thì cái phước báo đó tự chúng ta chiêu cảm lấy cái của cúng dường của đàn na tinh thí. Tức là do cái phước tu tập của mình, chứ không phải là do mình thọ 250 giới. Cái chuyện thọ 250 giới là cái chuyện riêng của mình. Để mà lãnh thọ giới pháp mà tu tập đó là chuyện riêng. Nhưng ông thọ 250 giới nhưng mà ông không có tu hành đàng hoàng thì phước vẫn không có. Có rất là nhiều vị tăng ni không có đủ cái phước để thọ một bữa ăn cúng dường của đàn na tinh thí đâu. Cái gì không có thể tưởng tượng, trong một pháp hội cúng dường của các vị thí chủ, khi mà chúng ta gặp những pháp hội lớn để cúng dường, số thí chủ đó cũng không phải là người đơn giản. Họ không phải là một người cư sĩ Phật tử bình thường, thấp hơn mình và giới tỳ kheo là thấp hơn mình, không có đâu. Nếu mà chúng ta có con mắt để chúng ta nhìn trong một cái pháp hội, chúng ta mới thấy rằng cái chân tướng thật của những người tới hộ trì Tam Bảo đó là những người long thiên hộ pháp. Họ tới họ hộ trì, họ phát nguyện hộ trì, hoặc là có những vị Bồ Tát họ ẩn thân làm cư sĩ để họ hộ trì Tam Bảo. Vì vậy là các vị từ cõi trời xuống đây để hộ trì Tam Bảo, các vị Đại Bồ Tát ẩn thân trong hàng cư sĩ để hộ trì Tam Bảo. Mình mới thọ tỳ kheo, mình chưa có một tu tập thiền định nào, mình chưa có vượt thoát phàm trần để cho họ quỳ lại một cái rồi hả, là nguyên một cái đời đó. Có khi chúng ta đi tu bị vất vả, bị chuyện hoài luôn, mà không biết lý do gì, mất phước. Có cái tâm mà cứ ưỡn ưỡn cái ngực đó ra để cho người ta lại nghĩ mình là ông lớn bà lớn, để người ta lại một lần một thôi, nguyên một cuộc đời bất an mà chúng ta không biết lý do, mất phước rồi. Mình bắt buộc một người cư sĩ phải lễ lại một vị tỳ kheo là một mất phước của mình. Mình phước đức bao nhiêu? Trong chùa nói là mỗi một cái lần mà thọ nhận cái sự lễ lại và sự cúng dường á, thọ nhận cái lễ lại của đàn na tín thí giống như là chúng ta nhận một mũi tên vậy. Không có vừa. Có những vị mà không đủ đức thọ nhận một cái người có đức. Có đức không có nghĩa là họ thọ đủ 250 giới là họ có đức đâu. Mà họ là cái người đã từng tu tập, đã từng phá vỡ tất cả những vọng chấp. Có khi họ chuyển biến trong tâm họ, họ đã từng chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm của hôn dần. Mà trong khi mình là phàm phu hả, mà thọ nhận một cái lễ lại cúng dường của một vị thánh. Cư sĩ có khả năng chứng tới A Na Hàm. Vì vậy là trong một số cư sĩ mà chứng được thánh quả rồi á, mà họ lễ lại một vị tỳ kheo tăng, nếu vị tỳ kheo tăng đó không đủ đức, coi chừng có thể máu ra tại chỗ ở miệng chứ không có vừa đâu. Hoặc là chúng ta bị mất phước rồi, cả một cuộc đời còn lại chúng ta sống trong Phật pháp luôn luôn bị bất an. Nó có một cái gì đó mà ảnh hưởng tới cái việc tiến đạo của mình. Học hoài cái đầu mình không mở, tu hoài không bao giờ được thiền định, đi đâu cũng luôn luôn gặp khó, không có mở mang, không có phát triển trí huệ, lần lần bị suy sụp, phước báo lần lần bị tổn giảm. Tổn giảm một ngày một cái lần đã ngồi đó để thọ một cái lễ của những cái vị đã dự vào quả thánh thì thôi đời mình tàn. Không có đơn giản. Thì người ta lễ mình là do người ta kính trọng Tam Bảo, ta kính trọng cái hình bóng của một tăng bảo trong tăng đoàn của Đức Phật. Họ rất hiểu điều này, họ thành tâm kính lễ tăng bảo. Nhưng mà nếu mình công phu mình không thành bảo mà họ lễ thì mình sẽ coi chừng. Cho nên đây là cái điều mà tất cả những vị thọ tỳ kheo phải biết. Khi chúng ta thọ tỳ kheo là chúng ta dự vào hàng tăng bảo một cách thực thụ rồi, trở thành một chúng tăng của trong đại tăng đoàn của Đức Phật rồi. Nếu mình không thực sự bảo, tức là mình đức độ mình không có, việc tu tập mình không có, mình chưa từng phá vỡ tầng vọng chấp nào, chưa từng thăng tiến tâm linh, mình vẫn là một phàm phu tăng, chỉ có một cái là thọ giới của Đức Phật thôi. Nhưng mà trong lúc thọ mình lại không đắc giới nữa, những cái yếu tố cần thiết để trang nghiêm thân của một vị tỳ kheo chúng ta chưa đủ. mà nghĩ rằng mình là cái người nghiễm nhiên được thọ nhận thì phải coi chừng. Chúng ta không thể nói là bắt buộc họ phải lễ lại cúng dường mình. Trong lòng của mỗi người thọ giới tỳ kheo không được quyền nghĩ điều này. Chúng ta phải nghĩ lại một cách rất là thiết thực cho cuộc đời tu tập của mình. Do mình quá khát ngưỡng giới pháp của Đức Phật, do mình quá quý cái đời sống phạm hạnh, do mình muốn trang nghiêm thân để tu tập. Thì như vậy là khi chúng ta thọ đầy đủ giới pháp là chúng ta yên tâm là chúng ta đã được thọ nhận những cái giới pháp quý báu của Đức Phật để trang bị cho cuộc đời tu tập của mình. Đó là một cái điều mình mừng và nên khiêm tốn, khiêm hạ mà tu tập để không phá vỡ cái phước báo của mình. Chúng tôi nói không phải là tiêu mòn mà là phá vỡ. Có những buổi trai tăng có một cái khoảng 50-70 Phật tử quỳ trước tác bạch. Tác bạch đã cúng dường cho cái đại chúng tăng, nhưng mình trong đó mình cũng tự ngồi, mình cảm giác rằng mình là tỳ kheo, mình được người ta cúng dường là dính chưởng. Dính liền. Sau bữa thọ trai tăng thôi là cuộc đời chúng ta sẽ bị long đong. Và điều này chúng tôi gặp nhiều vị lắm chứ không phải một hai vị. Trong đời tu chúng tôi gặp nhiều lắm. Những vị có một cái thái độ thọ nhận của tấm dường cúng dường thính chủ là một cái việc đương nhiên. Tu tỳ kheo rồi mà, họ phải cung phụng, họ phải lễ lại, họ phải cúng dường. Thái độ đó làm gần như là tan biến phước báo của vị tu tập đó. Suốt cuộc đời người đó không bao giờ kiếm được chút thiền định. Và càng tu tập ở lâu trong chùa chừng nào thì chúng ta càng thấy cái khí sắc của họ càng bị mất mát. Chừng đó chúng ta nhìn chúng ta biết. Những người tu 3 tháng, 5 tháng ở trong chùa mà khí sắc không thay đổi thì nên biết rằng người này đã bị cái gì đó ở trong Phật Pháp mất phước rồi. Mặc dù ở trong chùa cũng ăn chay, cũng tụng kinh đúng giờ, cũng ngồi thiền đúng giờ, tất cả thời khóa tu tập trong chùa đều thực hiện đúng, nhưng sâu trong tâm có một cái sự suy nghĩ nào đó bị tổn phước. Cho nên phước lành tổn giảm từng ngày khi ở trong chùa. Càng ở lâu phước lành càng bị tổn giảm. Nếu chúng ta không tu tập đúng, không có một cái thái độ chuẩn bị tâm đúng và không giữ đủ cái tư cách của một cái bậc xuất trần thượng sĩ, chúng ta không có giữ đủ. Mình không có hiểu nổi giá trị của một người xuất gia được sống trong chùa như thế nào. Sống là sống thôi, có khi theo phong trào chúng ta cạo tóc, có khi vì cái gì đó chúng ta vào chùa. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải được ngồi nghiêm túc với chính mình để chỉnh sửa cái tâm mình lại. Phải xét tận nguồn tâm của mình. Lỡ trước khi cạo tóc chúng ta có những cái suy nghĩ không tốt, chúng ta có bị cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không thể tiếp tục sống đời sống của người thường, hoặc là một hoàn cảnh nào đó để đưa đẩy chúng ta vào chùa để chúng ta xuất gia, những cái chuyện đó đã qua rồi, không cần thiết. Bây giờ chúng ta đã dự vào hàng của Tăng Bảo rồi thì chúng ta cố gắng học hiểu và tìm cho ra được để tự mình trang nghiêm thân mình đúng với cái vị trí của một vị tăng ở trong tăng đoàn, một vị ni ở trong ni đoàn. Chúng ta phải xứng đáng cái tư cách của một cái người xuất trần thượng sĩ. Không thể nói câu nào khác được. Bây giờ đã lỡ cuộc lỡ vận rồi ha, đưa đẩy chúng ta phải bị cạo đầu ở trong chùa. Như vậy là đời, cuộc đời còn lại của mình trong đời này là mình là một người tu. Mình đã là một người tu rồi thì những cái tư cách, những cái phong thái, những cái tâm thức, tất cả mọi cái đều phải khác với người phàm. Người tu mà hở cái rang cái là vẫn còn nũng nịu, vẫn còn giận hờn, vẫn còn có cái này cái kia ganh tị, thấy nó không có giống cái người tu. Không có giống. Nhất là người nữ vẫn còn mang cái nữ tính của thế tục đi vào. Nói chuyện nũng nịu, không có đàng hoàng, không có đứng đắn. Những cái điều đó làm chúng ta nếu mà nói nặng lời một chút mà làm ô danh tăng đoàn của mình. Và cái đó không phải là chuyện nhỏ. Giận rững cười nói ngã nghiêng ngã ngửa. Phong thái đó không phải phong thái của người tu. Những người đời mà có tư cách, cái cười của họ cũng rất là trang nghiêm. Người đời thôi chưa nói tới người tu. Khi mà chúng ta học oai nghi rồi chúng ta lần lần cho chúng ta mới thấy rằng cái oai nghi của một cái bậc xuất gia thực sự nó rất là đẹp, người đời theo không kịp. Nhưng mà có rất là nhiều cái người Phật tử của mình đó, trong nhiều kiếp đã theo học Phật pháp tu tập rồi, thì thấy có đôi lúc có một vài người Phật tử mà chúng ta gặp trong cuộc đời, cái đức của họ có những người tu sánh không kịp. Cái oai nghi tấn chỉ của họ nhiều người tu lâu năm lẫn không làm được. Chúng tôi gặp một số người Phật tử cư sĩ như vậy, nam cũng như nữ, chúng tôi gặp nhiều lắm. Có đôi lúc mình gặp những người đó mình hổ thẹn, tại vì khi mình còn thô hơn người ta nữa. Có nhiều lần chúng tôi gặp những người cư sĩ mà họ ngồi họ nói chuyện mình suốt mấy tiếng đồng hồ, mình theo dõi cái oai nghi như những bậc trưởng thượng chứ không phải là người bình thường. Thì rõ ràng là do công phu tu hành nhiều kiếp của họ, họ đã trang nghiêm thân của họ bằng cái công phu công đức tu hành. Như vậy là một người xuất gia, nếu như tận thâm tâm của mình quý kính giới pháp của Đức Phật, mình quý kính cái đời sống phạm hạnh, mình quý kính tăng đoàn và quý kính con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, cho nên mình bỏ hết những cái chuyện trần tục để sống một cái đời sống phạm hạnh, sống một đời sống của một người xuất trần thượng sĩ, thì những cái ý niệm về cơm áo gạo tiền tuyệt đối phải tắt mất trong đầu của mình kể từ ngày mình đi xuất gia, và nhất là bắt đầu thọ giới tỳ kheo. Như hồi trước mình đã nói, một vị xuất gia, ví dụ như bây giờ tới cái bữa thọ trai, trong chúng mình được một cái nhà thí chủ mời đi thọ trai, nhưng mà mình là cái người mà không được lên danh sách đi thọ trai, tức là không được đi dự trai tăng ở một cái nhà thí chủ hoặc một cái chùa nào đó mời mà mình không có danh sách. Bữa đó đi buộc mình phải ở nhà, mình giữ chùa hay là cái duyên gì đó để mình không được đi, thì sâu trong lòng mình có buồn không? Nếu có buồn thì rõ ràng là mình xuất gia vì cơm áo gạo tiền, mình không có được như huynh đệ, mình không được được đi ăn ngon hơn, tại chắc chắn là cái bữa cúng trai tăng họ sẽ có nhiều món ngon vật lạ hơn là ở chùa. Nhưng chỉ cần có một cái thái độ buồn phiền trong lúc mà chúng ta không được chọn đi thọ trai ở một cái nơi nào đó, không được đi dự trai tăng ở một nơi nào đó, thì rõ ràng là chúng ta không phải là một người xuất gia thực thụ, không giữ đúng cái nghĩa của một vị xuất gia. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên mỗi một khi trong chúng được cái này, người ta có cái này mà mình không có, người ta có cái kia mình không có, mình có cảm giác, mình cảm giác khó chịu, mình cảm giác bực bội, mình cảm giác phiền muộn, rồi tất cả những cái phiền muộn bực bội đó để thể hiện cái tâm của mình thực sự không phải là một người xuất gia đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ có một cái thí chủ cúng dường cho cái chùa đó, cũng thấy tăng ni rồi cực khổ, thôi bây giờ bữa nay con muốn cúng dường cho khoảng 10 thầy, 20 thầy, 10 sư cô, 20 sư cô, đó là chuyến du lịch 5 ngày 3 ngày đó, mình không được dự trong danh sách đó, buồn không? Ai không buồn giơ tay lên. Chắc chắn là chúng ta buồn. Và những cái điều này là những cái điều mà nó thể hiện cái tâm tu hành của mình. Một cái điều đáng hổ thẹn cho cái cuộc đời tu tập, khi chúng ta không được quyền lợi như người khác mà chúng ta có một chút phiền muộn. Nếu mà ai không thấy điều này là xấu hổ, ai không thấy đó là cái chuyện đáng hổ thẹn cho cuộc đời tu của mình, thì người đó rõ ràng là người đó hết được xài ở trong tăng đoàn rồi. Nhưng mà chuyện này xảy ra nhiều không? Nhiều lắm. Ở đây Ngài Quy Sơn, Ngài quở, thứ nhất là sâu trong lòng mình nghĩ là mình là cái người đáng để được cái gì? Thọ nhận của cúng dường đàn na tín thí. Những người đàn na tín thí là cái người phải, đương nhiên phải hiến cúng, phải phụng sự. Nhưng này, điều này chúng ta phải thấy rồi. Có những cái chùa Phật tử gần như ngày nào họ cũng tới để họ cúng dường trai tăng. Quý thầy ngày nào cũng nghe quý Phật tử quỳ lại tác bạch để cúng dường hết. Cứ là nó thành một cái thói quen mà sâu trong lòng nó nghĩ mình làm một cái gì ghê gớm. Chúng tôi nhớ, này không phải khoe, nhưng mà chúng tôi nhớ cái lúc thời năm 87. 87 thì mọi đường của chúng tôi bị tắt trong công phu, tắt thật sự. Năm đó chúng tôi rất là đau khổ, từ kể từ đầu năm đó, khi mà đọc cái câu chuyện của Ngài Huệ Hải mà ngộ đạo trước Mã Tổ rồi, chúng tôi nói không biết cái đó ở đâu mà ngộ, muốn ngộ phải làm sao, cái đó là cái gì, phải ngộ nó ở trong đầu mình không quên được. Như vậy là tắt đường, đối với chúng tôi đang bị tắt đường. Và ở Thiền viện Thường Chiếu thì năm đó là cái năm mà Phật tử bắt đầu khởi động cúng dường nhiều. Sau khi mà Thường Chiếu đóng cái bộ phim á, là quý thầy cài ruộng cuốc đất rồi nọ nọ kia, thì nhiều Phật tử các nơi biết tới là họ về trong mùa hạ đó, họ cúng dường ghê lắm. Thì á, mấy người Phật tử mà cứ mỗi một bàn chư tăng và lại họ quỳ lại ba lại để cúng dường, trong đó thì mình cũng bị vướng vô. Ngồi trong đó mà để một người lớn tuổi đáng cha đáng mẹ mình để quỳ lại cúng dường, cúng dường bằng tất cả những cái tâm thành, mà mình thì bây giờ đường trước đi đâu không biết, đi đâu về đâu không biết, không chịu nổi. Gần như nguyên một cái mùa hạ đó là ăn cơm chan đầy nước mắt, và chỉ ăn được một cái muỗng cơm cúng thôi, cầm cái muỗng cơm cúng lên nước mắt nó chan như trọng rồi ăn. Mình không biết một chút nữa mình sẽ đi đâu về đâu, đạo lý thì mù mịt phía trước, mà ngày nào cũng nhận sự lễ lại cúng dường, không ăn cơm được. Nó kéo dài gần như gần hết mùa hạ. Nếu mà cái mùa hạ đó mà không giải tỏa được cái con đường đạo lý thì chưa chắc là bây giờ quý vị còn gặp mặt tôi. Nó rất là khó chịu khi mà thấy người ta dâng cúng một hạt cơm cho mình ăn, mà bằng tất cả tâm thành họ gửi gắm mình tất cả những cái lòng tin, họ gửi gắm mình tất cả những cái sự mong cầu để hy vọng là mình có những ngày tháng tu tập tốt ở trong chùa, hy vọng là mình khai mở được đạo lý để có đem đạo lý để có thể cứu giúp được nhiều người. Họ gửi tất cả những cái điều đó lên người. Cho nên mỗi một bữa ăn là mỗi một gánh nặng, rất khó chịu. Cũng may là tới mùng 7 tháng 7 năm đó tôi có thay đổi, chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thật ra chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta không biết thổn thức khi mà chúng ta thọ nhận của cúng dường của đàn na tín thí, là chúng ta đã nhận một cái trọng trách họ giao cho mình, họ đã đặt gánh nặng lên vai của mình. Chứ đừng có nghĩ là khi mình nhận đồng tiền, mình nhận cái vật gì dụng của họ đưa cho mình là mình là người xứng đáng để tiêu dùng. Đây là một điều sai lầm sâu lắm ở trong lòng của những người xuất gia. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ điều này. Họ chỉ cần gặp mình ngoài đường, họ thể hiện một chút gì cung kính một vị xuất gia thôi, đó là một gánh nặng đã đặt lên vai mình rồi. Người xuất gia phải thấy điều này. Họ chỉ nhìn cười mình một cách rất là tin tưởng, chỉ chừng đó thôi là chúng ta cảm giác là mình đã mang một gánh nặng lên vai mình rồi. Mà tất cả những người Phật tử hiểu biết đạo lý đều hết sức là tôn quý, tôn kính, thương yêu những cái người xuất gia, gần như là yêu thương hết lòng những cái gì riêng tư của mình, những cái gì quý nhất họ dâng cúng. Chúng ta thấy những cái người Phật tử mà gần như họ dành hết tất cả những cái gì ngon, những cái gì quý trong cuộc đời họ để họ cúng dường chư tăng, chúng ta thấy mấy cảnh này chúng ta mới sợ. Bây giờ ngồi nghiệm lại đi, những người đã xuất gia trong chùa, cái gì quý nhất của mình có cầm dâng người khác một cách thành kính chưa, hay là vẫn còn bo bo giữ cái gì riêng của mình, có chưa, làm lần nào trong cuộc đời xuất gia của mình chưa, xét lại đi chưa. Nhưng mà hằng hà sa số những người Phật tử đem tất cả những gì quý báu nhất cuộc đời của mình để dâng cúng cho chư tăng, cái này là có nhiều lắm á. Mình thọ nhận với người ta tất cả những cái sự quý kính, chúng ta xét lại đi, mình làm cái gì để có lợi cho người ta mà người ta làm như vậy. Bất quá chúng ta chỉ mặc cái y Như Lai có một cái hình bóng của Tăng Bảo trong đời này thôi, nhưng chưa đủ, hình bóng không chưa đủ đâu. Sâu nơi tâm mình có cái gì? Cho nên chúng ta nếu mà tính trên cái bàn toán theo cái kiểu thế gian, nhận một chúng ta phải trả một là tệ lắm rồi. Nhận một trả mười, trả trăm, trả ngàn, trả mười ngàn mới là đúng. Theo cái kiểu tiên sinh nói là nhận một phải trả mười ngàn mới đủ. Mà chúng ta nhận quá nhiều. Người xuất gia là thọ nhận của thí chủ cúng dường quá nhiều. Như vậy thì chúng ta trả được bao nhiêu kể từ ngày chúng ta thọ nhận? Chưa có trả được cái gì hết. Và chưa trả được cái gì là nên nhớ rằng là những cái núi đá đang chất chồng trên vai của mình, chứ không phải là một gánh nặng bình thường. Mỗi một ngày ăn là mỗi một ngày chất khoảng một tấn núi đá lên đầu mình đó, trên vai của mình đó. Chúng ta phải thấy được điều này. Không có ngày nào mà quý Phật tử không có đặt niềm tin tới một người xuất gia, đúng không? Ngày nào người ta cũng hy vọng ở cái chùa đó thầy tu tốt, chùa đó cô tu tốt. Và ngày nào họ cũng hướng về Tam Bảo với tất cả những cái cung kính, tất cả những cái sự quý trọng, tất cả những niềm tin và tất cả những sự gửi gắm cả cuộc đời của họ. Họ hy vọng họ sẽ cúng dường cái chùa đó, cúng dường thầy đó, cúng dường cô đó, để chi thầy đó cô đó tu hành tốt, để được giác ngộ giải thoát, họ cứu rỗi họ, dẫn dắt họ đi theo đúng chánh pháp. Hoặc là họ có một cái chuyện gì đó thì cái lực tu của chư tăng, lực tu của chư ni, của những người xuất gia có thể cứu thoát họ để vượt qua những cái khó khăn trở ngại trong cuộc đời. Nên những vị tăng phải hiểu được hết những cái điều này khi thọ nhận của cúng dường của Đàn Na Tín Thí giùm. Không có dẫn chơi một bữa ăn đâu. Trong cái bữa ăn là có cái gì phải không? Phật răn chư tăng khi ăn phải quán phải không? Cái gì nữa? Tán tâm tạp thoại tín thí năng tiêu. Như bữa ăn chúng ta có quán đàng hoàng không? Tâm chúng ta có tạp thoại không? Chỉ cần trong một bữa ăn chúng ta khởi một cái niệm ăn cái miếng này ngon hơn miếng kia thôi là tán tâm tạp thoại rồi, của tín thí khó tiêu lắm. Không tiêu không có nghĩa là chúng ta bị sình bụng, nhưng mà tiêu để chúng ta được cái gì? Nếu chúng ta tiêu dung được của tín thí thì chúng ta sẽ được cái gì? Sẽ được một cái đời sống bình an thật sự, chúng ta tiến tu tốt. Còn của tín thí không tiêu, cả đời chúng ta bị trì độn trong công phu, trí huệ không bao giờ khai mở. Cho nên đôi lúc nói những cái câu mà nghe buồn, là cái hồi cái người đó chưa xuất gia tôi thấy mặt mày sáng sủa, minh mẫn, lanh lợi. Nhưng không biết làm sao xuất gia vài ba tháng tôi thấy đờ đẫn ra hết trơn à. Tôi thắc mắc thiệt đó nha. Có nhiều lần tôi nói ủa sao kỳ ra, tác đáng lý nó cạo tóc thông minh hơn, nó lạnh lẹ hơn. Nhưng mà sao tôi thấy đờ đờ đó à. Một điều rất là thắc mắc. Vẫn chưa có một câu trả lời một cách rốt ráo về cái thắc mắc này của tôi. Như tôi gặp nhiều vị xuất gia như vậy lắm, buồn lắm, rất là buồn. Tôi nói thấy ủa sao mà cái hồi chưa cạo tóc ngon lành dễ sợ luôn. Anh nào tới xin mà xuất gia là anh đó cũng sáng sủa, coi ngon lành, tướng hảo quang minh, cái cạo đầu trong chùa vài ba tháng cái đờ 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 giống như cái người cõi nào tới. Nói chuyện tiếng Việt không hiểu nổi, kỳ lạ không hiểu được, rất là thắc mắc. Chính do cái gì? Sâu nhất là do cái hồi chúng ta phát tâm xuất gia là cái gì? Chúng ta tự gạn lại tâm mình coi phải là một người quyết liệt đối với cái đường giác ngộ giải thoát của chư Phật chưa? Chấp nhận buông bỏ tất cả mọi cái để sống một đời thanh tịnh chưa? Chưa. Chưa có rạn sạch cái tâm này. Chúng ta vẫn còn lẫn lộn giữa đời và đạo. Bây giờ tu, bây giờ cũng gán nữa đây mà chờ đợi coi gọi là cái gì đó. Duyên may sẽ đến với mình sẽ được ngộ đạo thì tu tiếp. Mình sẽ được cái gì đó thì mình tiếp. Được cái gì đó theo cái kiểu muốn của phàm tục của mình đó. Ví dụ như chùa chiền có đầy đủ tất cả những cái cần thiết cho cái đời sống của mình thì mình có thể nương cái đó mình sống. Còn bây giờ nhìn thấy cái chùa đó là con đường gọi là ăn hưởng mất tiêu hết ăn rồi, không có cái gì để mình có thể hưởng thụ được, không có thể gì mình thỏa mãn cái dục lòng dục vọng mình được, thì mình tự động mình chán nản. Và cái sự chờ đợi đó sẽ làm tắt liệm hết cái con đường giác ngộ giải thoát của mình. Nhiều người đang mong chờ cái điều đó trong cái đời sống tu tập. Đây là một điều đáng buồn. Chứ không phải là chúng ta chỉ mong chờ ngày tháng mà chúng ta cần sống được ở trong cái chùa, là ngày tháng đó chúng ta được thân cận, chúng ta được gần gũi với chánh pháp, thân cận gần gũi với minh sư, để chúng ta được khai mở trí tuệ, để chúng ta được giác ngộ giải thoát. Mong chờ độc nhất trong đời chúng ta chỉ còn có nhiêu đó thôi. Chúng ta hy vọng một cái bậc thầy mà mình đã xin được xuất gia, người này sẽ mở tâm mình, người này sẽ dẫn dắt mình đi đúng chánh pháp. Và tâm mình chỉ còn có việc duy nhất là để được mở tâm ra, để thấu rõ chân lý, để sống một cuộc đời giác ngộ giải thoát một cách toàn triệt. Ngồi nhìn sâu trong lòng mình coi mình xuất gia với mục đích gì. Nếu chúng ta không xây dựng được cái tâm giác ngộ giải thoát, nếu chúng ta không muốn tiến tu đạo nghiệp, thì chúng ta đừng có tiếp tục ở trong chùa. Khi mà đã hết cái phước để làm tăng thì nguy hiểm vô cùng. Và đây là cái điều mà tất cả những tăng ni chúng ta nên bắt đầu coi lại. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài nói tiếp, tức là tự thấy mình là một vị xuất gia, tự thấy mình là một vị tỳ kheo Phật tử, phải nghiễm nhiên là hiến cúng mình. Ăn rồi làm gì? Ăn rồi dụm đầu ồn náo, tức là ăn rồi là tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện thiên hạ chúng sanh, nói chuyện gì đó, chứ còn cái chuyện tâm mình nó sáng chưa, chưa biết. Chuyện ngoài đường biết hết, nhưng mà chuyện trong nhà không hay. Chuyện sâu trong lòng mình phiền muộn mình cũng không biết. Ngồi đó tôi nói thiệt cho chị nghe, như bữa nay có cái tin này rất là đặc biệt mà chị tôi mới nói thôi, chị khác là tôi không bao giờ kể cái chuyện này á, mình nói để mình hiểu thôi nha. Bắt đầu có người thứ hai quát quát lại, rồi mình lại đây nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Nói lớn cô quản chúng nghe cô rầy. Quản hồi là 8 người, 10 người bắt đầu sủng nhau nói. Nói quên thôi luôn. Có những người xuất gia mà gặp mà nói tâm sự thâu đêm, không biết tâm sự gì. Mà Phật Pháp chắc chắn là không có chuyện đó rồi. Có những người đó, hả, tôi thấy là 12 giờ khuya chưa chịu ngủ nữa. Nói chuyện lấy cái kê kê cái lỗ tai nói nhỏ nhau nghe, nằm gần bên người này kê nói chị nghe, đừng nói lớn người bên cạnh nghe. Và vậy là tới sáng có nhiều khi tôi thấy có những người xuất gia mặt mày bơ phờ, lý do gì? Không phải nhớ nhà, không phải thức đêm thiền định, mà do thức đêm nói chuyện riêng. Thần sắc suy sụp sau một giai đoạn xuất gia là nhìn thấy biết liền à. Chứ mọi người mà công phu tốt chỉ 3 ngày thôi, thật sự 3 ngày chúng tôi nói là thời gian dài. Một đêm công phu tốt, sáng hôm nay, hôm sau là khí sắc hoàn toàn thay đổi. Cái việc tu tập tốt nó thay đổi lẹ lắm, tâm mình bình yên, khí sắc nó bắt đầu nó tươi nhuận sáng suốt ra, ánh mắt long lanh để thể hiện cái sự không vướng chấp của mình. Còn người tu gặp mắt ngầu đục, nhìn vô ánh mắt là thấy đầy cái sự vướng chấp ở trong đó. Không có cặp mắt nào quang minh, chánh đại, hồn nhiên, trong sáng kiếm không ra. Ủa sao kỳ vậy? Xuất gia mà mấy cái đó nó mất tiêu, tôi không biết đi đâu, nó bị ai ăn đâu mất rồi. Nhìn cặp mắt lúc nào cũng còn ngầu cái kiểu nó lạ thường thiệt. Cho nên nhìn những người tu có đôi lúc rất là buồn. Có những người họ buông cả cuộc đời của họ ra, mặc dù họ làm cư sĩ, nhưng mà gần như là cả ngày lẫn đêm trong lòng họ chỉ lo cái việc tu tập và phụng sự Tam Bảo thôi. Bây giờ người tu mất hết cái điều này, người tu mà lại mất cái này, đó là chuyện đáng buồn. Ở trong chùa mà cái chuyện phải phụng sự Tam Bảo là một cái gì ghê gớm lắm vậy đó. Được phân công làm cái gì cho chúng là nó nặng nề, khó chịu. Vô đây bị đài, vô đây bị đì, vô đây bị bắt phải làm cực. Đáng lý là tôi xuất gia là tôi phải ngồi không để người ta lễ lại cúng dường, chứ phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Khó chịu. Người nào mà ở trong chúng mà cảm giác rằng mình bị phân công cực, phân công làm việc là một cái gì cực khổ cho chính mình, thì người đó không biết, gọi là không biết bảo toàn cái phước làm tăng. Một người mà biết bảo toàn cái phước làm tăng của mình á, là người đó không bao giờ dám có một cái chút ý niệm nghỉ ngơi. Còn thở một hơi thở nào thì hơi thở đó phải cho tăng chúng, hơi thở đó vì cái đời sống của Tam Bảo, vì Tăng Bảo mà chúng ta phải thở, phải sống. Lợi ích được ai ngày nào, lợi ích cho một vị tăng, vị ni, cho Tam Bảo, cho chùa chiền ngày nào, giờ nào, phút giây nào, đó là một cái hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Để mình có điều kiện để mình phục vụ Tam Bảo mà nuôi lớn cái phước báo cho chúng ta trong cuộc đời tu tập của mình. Tu mà thấy cái chuyện mà phân công lánh nặng tìm nhẹ, đi đầu này né đi điều kia núp, đợi người ta làm gần xong cái mình ra mình phụ hợ cái là hết giờ. Có nhiều người lắm, tôi thấy nhiều người lắm. Ở đây Ngài Quỳ Sơn quở là sao? Dụm đầu nói chuyện ồn náo, chỉ nói toàn là những cái chuyện tạp của thế gian. Một người tu á ha, xuất gia rồi trong 3 ngày 7 ngày mà vẫn còn hồi lại nhắc cái chuyện của thế gian, người đó không có xứng ăn cơm đằng nào tinh thế. Vì cái chuyện thế gian để chúng ta phiền muộn, vì cái chuyện này chuyện kia theo cái kiểu thế tục mà chúng ta còn bất an, người đó không xứng ăn cơm đằng nào tinh thế. Khi đã xuất gia rồi, cái chuyện hưng suy của Phật Pháp mới là vấn đề mà mình bàn tới. Cái chuyện mà tu tập tiến bộ hay không tiến bộ mới là cái vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Học quyển kinh này chúng ta chưa hiểu, đọc quyển kinh kia chúng ta chưa hiểu mới là vấn đề để chúng ta chú tâm. Những cái buổi thiền định mà chúng ta không được an lòng, không được an tâm, chúng ta vẫn còn vọng động, đó mới là vấn đề để chúng ta lo. Những cái lo toan tính toán của mình mà rời Tam Bảo ra khỏi cổng chùa, rõ ràng là mình không xứng đáng là một người xuất gia. Không xứng đáng, thực sự không xứng đáng. Chúng ta phải coi lại tất cả những cái việc làm của mình, tất cả những suy nghĩ, những hành động, những việc làm chúng ta ở trong chùa có thực sự trọn vẹn cho Tam Bảo ngày nào, giờ nào hay chưa? Chúng ta phải coi lại. Nếu mà thực sự chưa sống trọn vẹn cho Tam Bảo thì rõ ràng là chúng ta đứng hai chân, chân ở trong chùa, chân ở ngoài rời. Và như vậy trước sau thì con đường tu tập chúng ta cũng bị chông chênh. Giống như mấy người đi ra biển vậy đó. Thấy chưa? Đi một thuyền nó lắc kiểu nào mình cũng ngồi trong thuyền, cứ là đi ra biển mà đứng hai chiếc thuyền rồi là thế nào mình cũng té xuống sông à. Hai chiếc thuyền không bao giờ nó chạy được. Nếu mà sóng gió rồi hai chiếc thuyền đó là chúng ta hồi là cũng rớt xuống biển thôi. Chọn một trong hai, một là đi đường đời, hai là đi đường đạo một cách quả quyết trong cuộc đời này của mình. Và nếu chấp nhận đi theo con đường Phật Pháp thì phải rũ sạch tất cả những gì vướng dấp thuộc về trần thế. Phải từ chối, phải quay lưng một cách thực thụ để chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn trong Tam Bảo. Chứ còn vô chùa mà còn bàn những chuyện trần tục, còn bàn những chuyện thế gian, còn buồn, còn vui, kể chuyện cuộc đời, có cái đôi lúc mình cũng cười lên khoái chí thì thiệt là khó chịu. Rồi hỏi kể hồi cái ôm nhau khóc bù lu bù loa, nửa đêm mà khóc, nửa đêm mà ồn náo do chuyện thế gian, chứ không phải chuyện chuyện Phật đạo mà mình có thể buồn vui như vậy được. Chứ không ta đem tất cả những cái gì vốn có trong cuộc đời của mình cho đạo lý. Điều này bây giờ phải nói thật sự là quá hiếm trong cái hàng tăng đi. Mà nếu như vậy rồi thì Phật Pháp sẽ đi đâu về đâu? Mình là người tăng, mình là người ni, mình là người ở trong tăng đoàn. Mình không thấy được cái giá trị hưng suy của tăng đoàn, cái sự tồn tại của tăng đoàn phải tồn tại như thế nào mới được gọi là tăng đoàn tồn tại thực thụ. Đúng nghĩa của tăng đoàn ở trong cái cõi Ta Bà này được gọi là Tăng Bảo thì phải sống đời sống như thế nào? Bây giờ mình nhìn lại coi đủ tư cách để làm vị Tăng Bảo chưa? Xứng đáng để đại diện cho Tăng Bảo trong trần gian này chưa? Chưa. Về sâu trong lòng của những người xuất gia cũng là vẫn là ba bước tới hai bước lui, giống như mấy cái học trò lễ đi đá tới đá lui vậy, bước chưa ba bước từ đây tới ngoài cửa đó, nó đi 8 tiếng đồng hồ chưa tới. Thế không bây giờ là thẳng tiến theo con đường giác ngộ giải thoát nữa, lưng lửng lập lờ không biết mình đi đâu về đâu. Cuối cùng rồi chỉ mở mắt ra là chờ đợi cơm áo, chứ chúng ta không còn cái gì khác nữa. Thì chuyện này rất là buồn ở trong tăng đoàn. Cho nên chúng ta phải coi lại. Ngài nói là vui là chụm đầu nói cái chuyện ồn náo, chuyện tạp loạn ở thế gian, xong một thở đua vui không biết vui ấy là nhân của khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh lại. Chúng ta vui không phải là đua vui, là chúng ta giỡn theo cái kiểu của thế tục. Nhưng mà đôi khi nghĩ cái chuyện của thế gian cũng làm cho mình vui. Rồi chúng ta có thể đùa vui đó để chúng ta quên đi cái công phu tu hành. Khi một người đã xuất gia là người đó tự công bố trước thiên hạ rằng tôi là người tu. Đúng không? Chúng ta là người tu. Nó mặc áo người tu, đã cạo đầu thành một người tu rồi. Mà đã là một người tu rồi thì không có nói chuyện tạm dừng, tạm nghỉ. Không có chuyện đó. Không có cái vụ mình xí tì 5 phút để làm cái chuyện gì đó nó khác với cái việc tu tập được. Không có chuyện xí tì đó rồi. Cả một cuộc đời còn lại mình là một người càng lúc càng chuyên môn, càng lúc càng chuyên sâu trong cái việc tu hành. Thì đó mới là người tu. Còn nếu như cái việc chuyên môn ở trong cái việc tu tập chúng ta không có rành, Phật Pháp chúng ta không có đủ cái độ để chuyên sâu, nói chuyện rầy rầy rật rật thế gian thì rất là rành, nhưng mà nói chuyện Phật Pháp mình giống như người xa lạ thì rõ ràng chúng ta không phải. Cho nên không thể dùng cái khác, không thể dùng cái việc vui nào ngoài cái việc là thiền định. Chỉ có cái thiền định để chúng ta trừ được hết tất cả những cái phiền muộn thì cái an lạc, cái an vui mới có xảy ra nơi tâm của chúng ta thôi. Nếu ai đó làm cho mình vui, một huynh đệ có thể nói một câu cho mình vui, hoặc là do một cái chuyện lợi lộc nào đó mình vui, tất cả những cái vui đó là sai với con đường giác ngộ giải thoát. Người tu chỉ có cái sự vui là gì? Là chúng ta đã đạt được định rồi. Chúng ta sống trong cái tâm thanh tịnh và an lạc của mình, nó mới là niềm vui chính. Chứ nếu chúng ta không quý kính, không quý trọng những cái phút giây thanh tịnh và an lạc của mình thì người đó không phải là cái người mà đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật, và rõ ràng không xứng ăn một hạt cơm của Đàng Na Tinh Thí. Niềm vui của mình là tự có sâu trong lòng của mình, do chúng ta đã trừ khử hết những cái vọng chấp rồi, những cái sự vướng mắc trong trần tục mình không còn nữa, những cái buồn thương giận ghét theo cái kiểu thế gian hoàn toàn nó tắt mất nơi tâm của chúng ta, để chúng ta có một cái tâm nhẹ nhàng an lạc thật sự. Chúng ta sống một cái đời sống thanh tịnh thực sự ở trong tăng đoàn, đó là niềm vui duy nhất của mình. Và nếu như chúng ta đạt được sâu trong thiền định chừng nào thì niềm vui càng lớn chừng đó. Và chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật là một cái gì vui của mình, cho tới một ngày chúng ta giác ngộ giải thoát một cách hoàn toàn, đó mới là niềm vui tột bậc của một cái người tu. Chúng ta không có chuyện khác để vui. Nếu có một chuyện khác để vui thì rõ ràng là chúng ta không phải xứng đáng là một người tu, không thể nói đó là người tu được. Chúng ta có tiền, có danh, có lợi mà chúng ta vui thì rõ ràng không phải là cái vui của người xuất trần, đó là vui của người thế tục. Chúng ta phải thấy điều này. Sâu trong lòng chúng ta đã chọn lựa niềm vui cho mình trong cái đời sống tu hành chưa? Chưa. Chưa thì chưa đủ tư cách là một người xuất gia. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên người tu nào mà không trọng cái sự thanh tịnh nơi tâm của mình, không quý cái sự thanh tịnh nơi tâm của mình, không chọn cái sự thanh tịnh của tâm làm niềm vui thì người đó không xứng đáng là một người xuất gia. Không xứng đáng. Ví dụ bất chợt có ai hỏi thưa thầy, từ hồi xuất gia tới giờ, thưa cô, từ hồi cô xuất gia tới giờ, cái gì vui nhất? Vui nhất là được một chuyến đi du lịch Ấn Độ. Đúng không? Vui nhất là cái gì nữa? Được đi đâu á? Chứ không bao giờ cái đầy niềm vui duy nhất trong cuộc đời của tôi là tôi nhớ cái năm đó, cái thời đó, không biết làm sao tự nhiên tôi hên, tôi ngồi thiền được một tiếng, cái tâm tôi quá trời thanh tịnh. Tự nhiên tôi nghe tôi an lạc, tôi sống trong cái cảnh giới đó mà bây giờ lặp lại không được. Tôi muốn trở lại với cái giờ đó, cái phút giây thanh tịnh an lạc nó trở lại không được. Chưa có, chưa nghe ai trả lời một cái câu ngon lành như vậy. Với con gái là vui quá trời luôn cái chuyến du lịch đó. Trời ơi, huynh đệ tôi đi giỡn thoải mái vô cùng. Có không? Có nào vui ngoại đó không? Không có. Vui là khi tôi được mặc áo mới, tôi được ăn bữa tiệc ngon, tôi được đi du lịch. Tất cả những cái vui đó nó có trong đầu của mình, chứ còn cái vui thiền định giải thoát là mình chưa có. Một người tu mà không thấy thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn để trang bị cuộc đời của mình, để nuôi sống cuộc đời của mình, thì người đó rõ ràng là không phải rồi. Món ăn tinh thần của mình là chúng ta phải đạt được thiền định, và làm cho đời sống của ta sung mãn là chúng ta học được giáo pháp, thấu được chân lý để làm sung mãn đời sống của chúng ta. Hai cái này là chúng ta không có còn con đường khác để chúng ta sống. Mọi người tu sĩ, chúng ta có đủ cái này ở nơi tâm chưa? Nếu chưa có, chúng ta phải xây dựng được cái tinh thần này. Lấy thiền định giải thoát là món ăn tinh thần thực sự, là đời sống tâm linh của chúng ta thực sự. Trang nghiêm thân bằng tất cả những giáo lý của Đức Phật. Ngày nào mà không đi sâu vô thiền định, ngày nào mà không mở cửa trí huệ, thì ngày đó chúng ta cảm giác là chúng ta chưa có ăn được cái món ăn mà mình muốn. Chúng ta chưa làm được món làm mà mình, cái việc làm mà mình muốn. Phải tâm tâm niệm niệm như vậy mỗi ngày. Trôi qua mình chưa có thiền định tốt hơn ngày hôm qua, mình chưa hiểu Phật pháp sâu hơn ngày hôm qua, mình chưa công phu sâu hơn ngày hôm qua, mình chưa sống đúng với đạo lý hơn ngày hôm qua, thì mình cảm giác phải buồn. Chiều mặt trời xuống mà mình chưa có một chút tiến bộ nào, sáng mở mắt ra mình chưa có một chút tiến bộ nào của tâm linh, mình không phải thấy đó là một cái sự hổ thẹn, thì thật sự không đáng ăn cơm của đằng na tinh thế. Ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy sao? Bây giờ mình tu bữa nay mình cũng vậy, ngày mai mình cũng vậy, thậm chí còn tệ hơn, nó mới là ghê. Hồi chưa xuất gia nó ít cái sự phiền muộn, thấy chưa? Ít cái sự vướng mắc. Bây giờ xuất gia thấy gì cũng phiền hết á, thấy gì cũng cảm giác khó chịu. Sống chung trong phòng bốn người mà không có hòa với nhau, ngồi nói chuyện hồi thế nào cũng có chuyện, không nói thôi gán nhịn, không có cự lộn, nhưng mà trong lòng cũng không có vui. Không hiểu tại sao mà người tu không vui với nhau, từ điều này là không giải thích được luôn á. Sâu trong lòng của một cái người xuất gia, mỗi một lần mà mình nhìn một cái người xuất gia giống như mình được gặp của kho báu rồi đó. Tức là mình phải yêu quý cái người tu á, giống như yêu quý một kho báu của trần gian này mới đúng. Không nói từ khác được, đã là người xuất gia rồi thì mình nhìn cái người đi tu, người xuất gia phải như vậy. Dù họ là ai, nhưng mà nếu họ dự vào tăng đoàn thì rõ ràng là tăng bảo trong trần gian này rồi. Mình không quý tăng thì mình quý cái gì? Chúng ta không thấy được cái gọi là cái tình thân bằng thích tử nghĩa linh sơn cốt nhục, không thấy ra điều này. Cho nên vẫn còn có một cái gì đó cách ly nhau. Chúng có mấy người mà chia làm mấy nhóm, rồi nói chuyện là có, nếu mà mấy cái phe hâm mộ thì riêng riêng của mình đó, thì ngồi nói chuyện cảm giác vui. Có người ở cái phe khác tới mà nói chuyện mình thấy nó khó chịu. Và như vậy luôn luôn xảy ra trong tăng đoàn tăng chúng. Không hiểu, rất là khó giải thích. Tôi cũng gắng nghiên cứu tôi để tôi hiểu hết điều này mà hiểu không nổi. Không hiểu tại sao mà tăng ni vẫn còn có cái phiền hà với nhau, cấn với nhau khi thấy mặt, ngồi nói chuyện rồi nói chuyện tới chuyện lui, hồi cái chuyện cự cãi thì nhiều hơn là cái chuyện hòa hợp. Mà rõ ràng tăng không hòa thì không phải là tăng, nhưng mà mình vẫn sống không hòa, tức là mình tự xưng rằng mình không phải là tăng, để cho mọi người thấy rằng tôi không phải là tăng, tôi không phải là người tu. Người tu không có cái chuyện không hòa. Mà những người mà đã tu lâu ở trong chùa mà sống chung với nhau không hòa mới là cái chuyện đáng ăn đòn nữa. Trong chùa không lẽ là dùng cái hình phạt này hình phạt kia thấy nó kỳ, chứ thật sự là đáng lý mấy người đó phải bỏ, không có cho ăn cơm. Ngày nào mà không nhìn thấy huynh đệ là một cái gì đó ruột rà, máu mủ, thân thích hòa quyện với nhau thành một, thì người đó không được quyền ăn cơm trong tăng chúng. Ăn chi? Ăn bị ảnh hưởng, ăn tiêu cái cơm của đằng na tính thí không nổi. Và nếu chúng ta tiếp tục cái đời sống đó thì cuộc đời mình không biết đi đâu về đâu. Làm sao mà mỗi một người tu, chúng ta nói tệ lắm đó nha, chiều xuống chúng ta cũng phải thấy được, ủa sao ngày hôm nay mình tu có tiếng không ta? Có không? Có ai thắc mắc như vậy không? tối nằm lại với một mình, ngồi với chính mình xét rồi, sao ngày nay mình tu cái gì ha? Mình tiến được cái gì rồi? Mình bỏ được cái gì rồi? Mình không vướng được, mình thoát ra được cái gì rồi? Có chưa? Tôi thấy hình như chưa, thấy cái này xa lạ lắm. Nhiều người xa lạ chuyện này lắm. Nếu một ngày nào mà ngồi lại mình không thấy được cái chuyện này thì rõ ràng chúng ta không phải là người tu thiệt luôn á. Ít lắm thì tới chiều mình cũng tự coi cái mình tu được cái gì. Hơn ngày hôm qua chưa, có tháo gỡ cái vướng mắc nào được trong lòng chưa? Có cái rút nào mà chúng ta bị vướng lâu nay chúng ta phá được chưa? Tâm mình đang vướng, đang kẹt đó, mình lấy cái gì để mình thoát? Kinh nghiệm để thoát ra một cái sự vướng chấp là cái gì? Chưa có. Rồi bây giờ tới chiều cái ráng né qua né lại coi lên tụng kinh của bộ làm biến rồi, tự nhiên bữa nay mình làm việc mệt quá thôi kiếm đường mình nghỉ tụng kinh bữa đi tu hẳn từ từ. Cái né qua né lại cái tới giờ trễ tụng kinh ấy, con làm mệt con mới tắm xong trễ giờ nghỉ tụng kinh bữa. Nghỉ tụng kinh bữa cái giả bộ đi dốc cho đau đau ngón cẳng nó chân con nay sưng hết ngồi thiền được xin ngày mai. Mà nó cứ như vậy đó, nó kiếm cái đường ở cái chuyện công phu của mình thôi á. Mình còn né qua, mình còn né lại mà không biết tu để đẻ vàng, đẻ bạc gì cho ông thầy trụ trì á. Mà tới giờ tu đi trốn à. Kỳ lạ trong chúng, có những cái sự sanh sứa mà mình nghĩ là mình làm vậy là mình được nghỉ ngơi. Nhưng mà thực sự đó là một cái điều nguy hiểm cho mình. Mình dối lòng mình. Mình dối đại chúng, mình dối tăng đoàn, mình dối thầy tổ mình mất phước. Chứ không phải chuyện nghỉ tụng kinh là mất phước do không có tụng kinh ngày đó. Nhưng mà cái chuyện mất phước là mình sống gian dối trước đại chúng. Mình không có thật tâm, thật lòng với đại chúng. Và cái nguy hiểm là mình gạt thầy tổ mình. Mình gạt người trên kẻ trước của mình. Mình qua mặt người lớn. Đó là cái lỗi. Mà trong chúng nhiều người làm chuyện này lắm. Nhiều lắm. Thế như vậy làm sao mình tiến bộ được? Như vậy kiểu mặt mình sao sáng được? Khí sắc làm sao tươi nhuận nổi? Không có. Càng lúc càng tối. Mà mặt mày tối tâm thì sẽ đi con đường gì thì mình tự biết rồi. Ha. Năm tháng dần già thọ dụng càng nhiều, thí chủ càng được lợi. Thế cho tiếng ta, cái người xuất gia, ở trong kinh nói người xuất gia giống như cái gì? Giống như cục đá mà dao rồi đó. Những người thí chủ giống như con dao rồi đó ha. Tức là mỗi một lần người thí chủ cúng dường người xuất gia là mài dao mình bén hơn chút thì cục đá mòn đi một chút. Cho nên mình ở lâu trong chùa, thấy chưa? Mình tu tập không tốt mà thọ nhận của thí chủ càng nhiều á thì sao? Mình càng bị bào mòn cái phước báo của mình, nhưng mà dung bồi cái phước cho Phật tử. Đương nhiên là khi một Phật tử cúng dường với tất cả những thành tâm của họ là họ tự có phước rồi. Ông tu tốt thì họ có phước theo kiểu tốt, tu xấu thì họ có phước theo kiểu xấu. Chứ đừng nói là tôi cúng dường thầy nó tu dở tôi tổn phước, không có chuyện đó. Họ đang nhìn mình là một vị tăng. Một người cư sĩ Phật tử khi cúng dường là nhìn đó, ông tăng đó, đó là cô ni. Thấy chưa? Đó là ông tăng bảo, đó là ni bảo. Tôi cúng dường tăng bảo, tôi cúng dường ni bảo với cái tâm thành của tôi, cho nên tự động nó sanh phước rồi. Còn cái chuyện mình không bảo thì cái chuyện đó mình gán chịu. Nếu mình không xứng đáng là một tăng bảo thì mất phước của mình, nhưng mà tăng cái người kia vẫn tăng phước. Nếu mà họ rủi họ cúng trúng đồng thánh thì thôi, họ hưởng biết bao nhiêu ngàn đời rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện mà xui rủi của mình, không? Còn nếu cúng dường tăng bảo với tất cả tấm lòng thành là phụng sự tam bảo là tự động họ tác ý, là tự động họ có phước rồi. Chứ đừng có lý luận nó là cúng dường thầy tôi không tốt, không có phước, không phải. Sâu trong lòng họ là cái người đang phụng sự tam bảo, cho nên họ làm gì họ cũng sanh phước, đang làm gì cho tam bảo họ cũng sanh phước hết đó. Nhưng mà mình không có tu tập tốt, mình tự mất phước của chính mình. Tại vì họ muốn cái tâm muốn phụng sự, muốn gìn giữ, muốn lo lắng cho tam bảo, muốn xây dựng tam bảo, thì tâm đó đủ để có họ có thể hưởng cái phước trong trần gian này rồi. Cho nên đó là nếu như gặp được một vị tăng tu tốt thì đương nhiên là phước báo nó sẽ được lớn hơn. Còn nếu như vị tăng tu không tốt thì cái tâm chăm lo tam bảo đủ để có thể hưởng phước. Thật ra chúng ta phải thấy rằng ở đây Ngài Quy Sơn nói là chúng ta ở chùa năm tháng dần già thọ dụng nhiều tính thí thì sao? Được lợi nhiều cho thí chủ hơn. Tức là mình tu thì thí chủ được lợi nhiều, còn mình không tu thì thí chủ vẫn được lợi chứ không có mất đầu ở trường. Thì họ cúng bằng thành tâm mà, họ cúng bằng cái sự tôn trọng quý kính mà. Và đó họ làm kiểu gì họ cũng sanh phước đó. Tức là Phật tử lúc nào mà khi hướng về tam bảo là họ đều sanh phước báo cho cái người Phật tử. Còn nếu như bây giờ mình tu tập tốt thì mình đem cái công đức tu hành của mình hồi hướng cho thí chủ của mình thì đó là điều tuyệt vời. Điều này được cân phân là chúng ta trả nợ được đàn na tính thí do công phu tu hành của mình. Còn nếu như bây giờ người ta cúng dường cho mình mà mình không công phu tốt, không tu tập tốt thì mình gánh nợ chứ mình không có trả nợ được. Càng lúc càng nặng hơn, càng ngày càng nặng nợ trần thế hơn. Và càng nặng nợ trần thế thì chắc chắn là chúng ta không thể ra khỏi tam giới này. Báo cho một việc chúng ta nên lưu ý, chúng ta thiếu nợ trần gian nhiều quá thì không cách nào chúng ta rời khỏi tam giới này đâu. Càng lúc chúng ta càng bị lún sâu hơn ở trong tam giới này, lún sâu hơn trong cõi ta bà này. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta xuất gia là ngay trong đời này chúng ta được giác ngộ giải thoát, không có đâu. Nếu chúng ta không tu tập tốt, không được giác ngộ giải thoát mà có chừng bị lún sâu hơn. Tại vì chính cái việc tu tập của mình mới phải nói là trả được cái nợ trần thế này. Và cái nợ trần thế này khi nào trả hết thì mình mới ra được. Còn nếu nợ trần thế nào mình không trả được hết đó, thì đừng có nghĩ là mình sẽ rời khỏi cõi này. Lấy cái gì để rời? Bao nhiêu cái nợ nần chồng chất trên vai mình đi đi không nổi, coi chừng lúng túc dưới kia luôn á, không ai gỡ ra nữa chứ đừng nói là ra khỏi tam giới. Cho nên càng thọ nhận nhiều của thí chủ cần nào thì chúng ta nên biết rằng là chúng ta càng nhận nợ nhiều chừng đó, chứ không phải có phước để được người ta cúng dường đâu. Hồi nhỏ mình hiểu lầm nha, mình thấy vị thầy đó hả, được Phật tử thương quá trời, cúng quá trời luôn, cái mình nói ông thầy đó có phước ghê ha, Phật tử cúng ổng nhiều ghê ha. Nhưng mà lớn lên mình thấy khác, không thấy cái kiểu đó, là thấy kiểu đó nguy hiểm lắm. Đó nguy hiểm. Đừng bao giờ thấy vị tăng hoặc vị ni mà được thí chủ ủng hộ nhiều, lo lắng nhiều, cúng dường nhiều là nói ông thầy đó có phước nhiều là sai rồi. Ông thầy đó mang nợ nhiều thì có, chứ còn phước chưa chắc là nhiều. Nhận nhiều của người ta thì gánh nhiều nợ hơn. Cho nên đó là một vị tăng phải khéo léo mà chuyển cái đồng tiền cúng dường của một người thí chủ thành một cái gì đó lớn hơn. Chúng ta làm sao làm một cái bàn tay dài của người thí chủ để họ tạo tác phước điền của họ. Người thí chủ khi qua mình một đồng là đồng tiền đó, nó phải thành ý nghĩa gì đó lớn lao hơn là phải thọ dụng riêng. Bây giờ nếu mà mấy người Phật tử, một người thí chủ mà cúng dường cho một vị tăng, vị ni, chúng ta nghĩ rằng đây là của riêng của mình, đây là phước của mình phải hưởng thì chết. Khó có đường để cho chúng ta thoát. Nhưng chúng ta là cái người nối dài bàn tay của thí chủ để làm tăng trưởng cái phước báo cho người ta. Khi chúng ta nhận đồng tiền của đàn na tính thí, chúng ta phải làm sao đồng tiền này phải sanh qua để nở trái phước báo cho người ta. Phải nối dài cái việc đó, phải làm lớn cái việc đó lên để cái phước họ không phải dừng ngang cái chỗ của mình. Bây giờ nếu mình nhận lỡ, mình nhận thí chủ cái sự tôn trọng cúng dường rồi, mình tự suy nghĩ coi nếu bây giờ mình xài đồng tiền này được cái gì? Đắt quá là chúng ta được cái bữa ăn ngon hơn, chúng ta được áo đẹp hơn, chúng ta được phương tiện nhiều hơn, đầy đủ hơn để chi? Để chúng ta mất phước báo hơn. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng đồng tiền này mình không đủ sức để gánh tại vì phước báo mình kém, thì tìm cái cách để cho đồng tiền đó nó được sanh qua nở trái ở trong chân trời của tam bảo. Thì người thí chủ đó không phải cúng, cúng thì đương nhiên là họ thương, họ quý mình, họ cúng cho mình. Nhưng mình phải làm cho cái sự thương quý này nó gắn kết lâu dài với tam bảo, nó nở nang thêm. Đó, mình thấy rõ ràng là mình không đủ sức gánh vác cái sự cung phụng cúng dường, thì mình phải tìm cái cách nào đó để cái này nó sẽ được đi nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều chỗ.
để thành hình Tam Bảo, để củng cố và phát triển Tam Bảo, chứ không phải gì cái việc riêng. Thì vậy là chúng ta chỉ là cái người đại diện cho tăng đoàn, đại diện cho Tam Bảo, để tiếp nhận cái củ cúng dường của Đàn Na Tín Thí, để làm cho họ có được tăng cái phước lớn hơn là cái việc họ đang nghĩ. Trí tuệ chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta sẽ làm cho cái chuyện mà sanh phước của một người Phật tử lớn lên chừng đó. Họ chỉ biết nghĩ là họ thương mình, họ quý mình, họ cúng dường mình thôi. Nhưng nếu mà cái thương nghĩ và cúng dường đó nó sẽ trở thành một sự phát triển cho Tam Bảo, cái sự tồn tại của Tam Bảo, sự hưng thịnh của Tam Bảo, chứ không phải là cái lòng thương với mình nữa, thì rõ ràng là cái phước họ sanh nghìn trùng. Đó là cái người khéo léo để mới có thể thọ nhận của Đàn Na Tín Thí. Chúng ta chỉ là đại diện tăng đoàn, chúng ta chỉ là người đại diện Tăng Bảo để sử dụng cái sự cúng dường của người Phật tử có thêm lợi ích, chứ không phải là chúng ta có phước để chúng ta xứng đáng được người ta cúng dường. Chúng ta hiểu lầm, đừng bao giờ hiểu lầm như thế. Cho nên vị thầy nào, vị sư cô nào mà được Phật tử thương quý nhiều thì nên suy nghĩ lại nha. Nên suy nghĩ lại, chúng ta có đủ cái phước để có thể tiêu dung tất cả những sự cung kính cúng dường đó hay chưa? Đằng này á, Ngài Quy Sơn này nói rằng hết năm này sang năm khác chẳng chịu trừ bỏ, chẳng chịu trừ bỏ, chất chứa càng nhiều để gì? Để giữ gìn thân quyển. Giờ mình là tỳ kheo rồi, mỗi ngày là chắc chắn là có Phật tử cúng dường rồi đó, thấy chưa? Ngày nào cũng đã được cái sự cúng dường cung phụng của Phật tử thì mỗi ngày mình sẽ có thêm nhiều cái riêng, có thêm nhiều cái riêng. Ngày nào mình cũng có thêm nhiều cái của cải, mỗi ngày mỗi chất chứa thêm nhiều để chi? Cái gì đó, cái câu chữ Hán là tích trữ tư đa bảo trì quyển chất, tức là ngày nào cũng chất chứa của riêng để gì? Để bảo trì cái thân quyển này thôi. Mà bảo trì thân quyển này để làm cái gì? Để tăng thêm cái nghiệp báo. Để làm cái gì nữa? Để làm cho chúng ta đọa sâu hơn, mỗi ngày mỗi lún sâu hơn trong cái dòng sinh tử, chứ không phải bảo trì quyển chất này để được cái lợi lạc gì cả. Thật ra cái người Phật tử, cái người xuất gia, chúng ta phải hiểu rõ cái nghĩa nha. Ở đây hồi nãy mình chưa có nói nhiều về cái hai cái chữ của thường trụ, ăn của thường trụ. Thường trụ là cái gì? Một người tăng mà chúng ta hiểu được đó, ví dụ như ở trong chúng nè, trong chúng nếu chúng ta học thật kỹ ha, là đúng cái giờ quả đường ăn tăng chúng là chúng ta có mặt. Lỡ con Phật tử cúng mình gói xôi, gói bịch chè, một ly nước ngọt gì đó à, mà chúng ta ngồi đó chúng ta ăn thêm một mình, là chúng ta gọi là gì? Ăn mít chúng, tức ăn lén, ăn cắp của đại chúng. Tại vì khi mình đã ở trong chùa thì chúng ta hiểu cái lợi quà đồng quân ở trong chúng rồi. Cái của mà họ mang vào cổng chùa để họ cúng là họ đã cúng cho Tam Bảo đó, cúng cho tăng chúng ở đó, chứ không phải cúng cho riêng mình đâu. Đừng bao giờ trong chúng ai có một cái suy nghĩ là tôi được Phật tử cúng riêng tôi à, cho nên tôi được quyền ăn riêng mình tôi à. Sai rồi. Chính cái mà chúng ta không hiểu rõ cái thường trụ của chúng tăng, tức là cái của cúng để họ xây dựng cái sự thường còn của Tam Bảo, mà của Tam Bảo, của thường trụ, tức là của thập phương tăng, chứ không phải của riêng mình. Cho nên chúng ta ở trong chùa, chúng ta nhận cái gì của Đàn Na Tín Thí mà thành cái riêng của mình là mình đã lén lút lấy của thường trụ. Chúng ta ăn cắp của thường trụ, mà của thường trụ Tam Bảo thì quý vị biết rồi, hằng hà sa số chư thiên chứng minh khi một người Phật tử cúng dường, chúng ta lén lấy thì ai biết? Long Thiên Hộ Pháp sẽ biết, hả chưa? Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đã sở hữu riêng cái của thường trụ để thành cái riêng tư của chính mình, thì rõ ràng là đi không muốn mà muốn mang đá vô người để chúng ta thọ dụng của riêng, để bảo trì cái thân quyển này thôi. Mà thân quyển này đã chấp nhận, đã xuất gia rồi, phải cạo đầu rồi, mà cái thân quyển này vẫn còn có tìm cách để chúng ta bảo bọc, để chúng ta chở che, để chúng ta làm cho cái thân này được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, sung sướng hơn. Tất cả những cái đó đều là cái sự sai lầm của chính mình. Cho nên một tu sĩ khi ở một chùa mà vẫn còn có ăn một miếng riêng thôi, chúng tôi nói chưa nói cái chuyện khác, còn muốn ăn riêng đối với tăng chúng là gì? Thì chúng ta đã bắt đầu mít chúng, tức là ăn cấp của đại chúng, dù chúng ta ăn ở hình thức nào. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Và ăn cấp của thường trụ thì chúng ta thấy thì cái quả sẽ tới đâu. Chúng ta người tu, chúng ta sẽ thừa hiểu cái chuyện này. Thành ra chúng tôi thấy nếu mà một cái điều mà không lên tiếng, không nói, nhưng mà chúng tôi thấy tăng chúng vẫn còn sử dụng riêng tư, sử dụng những vật dụng riêng tư, cố tình có một cái gì đó khác với người khác ở trong chúng này. Chúng ta có những sự dùng xài riêng tư cho bản thân, cho cá nhân của mình. Chúng ta có nhiều của cải hơn so với cái ngày mới xuất gia. Thì rõ ràng là chúng ta tích tử trư đa bảo trì quyển vật, tích tử của riêng để gìn giữ cái thân quyển này. Thấy chưa? Để chi? Để chúng ta mở cửa sâu hơn xuống cái tới cái tầng thứ 18 ở dưới, để mình đi cho nó không ai cản trở, đi một cái rẹt luôn xuống tới tầng 18 địa ngục ở dưới, chứ không phải đi từ từ. Càng tích trữ riêng tư chừng nào thì càng lúng sâu vô cái gì, cái ngã chấp chừng đó. Mà càng lúng sâu ngã chấp, tức là càng lúng sâu trong sanh tử luân hồi, chứ không phải là chúng ta tu để phá vỡ cái thân này. Ở trong cái tăng chúng chưa, nếu một người mà một ngày chưa có cái suy nghĩ trong đầu là chúng ta sẽ sống trọn vẹn cho tăng chúng này, chúng ta không có cái gì riêng hết, ngay cả cái mạng của mình, nếu mà cần xài cho tăng chúng, chúng ta hy sinh luôn cái mạng này để xài, chứ không có cái chuyện riêng. Chúng ta sống trọn cho đạo đó thử một ngày để quý vị sẽ thấy là đạo lý mình sẽ tiến bộ. Nhưng mà rất là nhiều người ở trong tăng chúng, chúng ta thấy là gần như không kiếm ra được một người bỏ cái mạng mình cho chúng một ngày thôi. Chúng ta nói một ngày thôi, đừng nói nhiều. Chưa kiếm ra, vẫn còn cái gì đó ấp ủ riêng tư, riêng rất riêng, vẫn còn chất chứa những cái riêng tư, và tìm cách để cho cái riêng tư của mình càng ngày nó càng nhiều ở trong chúng nữa chứ. Đó là cái chuyện đáng, phải nói là đáng sợ chứ không phải đáng buồn. Nhưng mà không ý thức được điều này thì cái việc tu tập của chúng ta rất là khó tiến bộ. Không phải nói chuyện khó tiến bộ thôi, mà càng lúc chúng ta càng bị đọa, càng lúc cái tâm hưởng thụ chúng ta lại là nhiều hơn, muốn sao là sung sướng hơn. Tất cả những cái đó đều là cách để chúng ta bảo trì cái thân quyển này. Và bảo trì thân quyển thì mình biết rồi, con đường đó là con nghịch với con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta thấy như vậy để chúng ta hiểu. Đấng đạo sư có lời dạy răng nhắc tỳ kheo: tiếng đạo nghiêm thân, ba việc thường chớ đủ. Nếu một người thật sự nghe lời Phật dạy, đây là lời Phật dạy nè, khi mà chúng ta tiến đạo để chúng ta trang nghiêm cái thân này thì ba cái việc thường ăn mặc và ở luôn luôn là không đủ. Không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn thỏa mãn. Sâu trong lòng một người tu sĩ mà ăn để cho thỏa mãn một bữa ăn thôi là chúng ta không phải là cái người tiến đạo nghiêm thân, không thực hành lời Phật dạy. Vì chúng ta muốn mặc cho đẹp để thỏa mãn mình, tức là không phải là người tiến đạo nghiêm thân, không thực hành lời Phật dạy. Chúng ta ngủ cho cố để bỏ qua cái việc công phu thì chúng ta không phải là người tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất trúc. Không phải như vậy. Thành ra đây là cái điều mà chúng ta tự xét. Chúng ta vào chùa, thấy chưa? Cái việc ăn, việc mặc, việc ở chúng ta có đặt lên làm hàng đầu hay là nó là cái gì? Nếu việc ăn, việc mặc, việc ở trở thành hàng đầu của người tu thì rõ ràng là chúng ta tu vì cơm áo, gạo tiền, chứ không phải tu vì đạo lý giác ngộ giải thoát. Ăn để chi? Nó là vị thuốc để nuôi sống cái thân này mà mình tiến đạo. Vì chúng ta còn sống, chúng ta không thể nhịn ăn được. Nhưng mà ở đây ăn để thỏa mãn thì rõ ràng là cái sự phung phí phước báo. Tại vì trong cuộc đời này không có cái gì làm mất phước bằng ba cái việc ăn, mặc và ở cả. Ăn cái là mất phước, mặc cái là mất phước, ở chỗ là mất phước. Chúng ta thấy rõ điều này. Thì như vậy là người tu làm sao mà ăn để sanh phước? Chúng ta mặc để sanh phước, chúng ta ở để sanh phước. Đây là điều mà người tu phải suy nghĩ. Nếu ngày nào mà ăn không sanh phước, mặc không sanh phước, ở không sanh phước thì chúng ta bị thiếu nợ. Chúng ta phải thấy điều này. Không thấy rằng cái việc ăn mình mà mang nợ đằng na tính thí, không thấy cái việc mặc mình mà mang nợ đằng na tính thí, không thấy việc ở mình là mang nợ đằng na tính thí thì rõ ràng không đủ tư cách của một người tu. Mà ở đây là không nghe lời Phật dạy. Phải nói như vậy, tức là chúng ta không đúng, sống đúng như Pháp. Cho nên nó trong lúc mà ăn, mình như nãy mà nói là tán tâm thì đủ phước không? Mất phước. Thật ra trong lúc mà ăn chúng ta phải cúng Phật. Hồi xưa chúng tôi có nói một cái đề tài là bảo toàn cái phước báo làm người của mình. Có một cái đề tài khác tôi nói về cái đề tài vượt qua nghiệp chướng á. Chúng ta phải thấy rằng tất cả cái của cải trong tam giới này không phải là của mình. Mà chúng tôi phải nói một cái câu là của mẹ. Ma ba tuần nó đang quản lý tất cả cái gì trong cõi dục này. Tài sắc danh thực thì là cái của ma quản lý. Cho nên nếu chúng ta có nhiều vật chất, tức là chúng ta đang sử dụng nhiều cái vật dụng của cõi này, của cõi dục. Dù chúng ta là tỷ phú rồi nữa, đồng tiền đó cũng vẫn là ở trong cõi dục này. Chúng ta có đầy kho đầy đụng đi nữa cũng là vật dụng trong cõi dục này. Chúng ta có tất cả những của ăn ngon nhất ở trong cõi này cũng là cõi dục, thức ăn của cõi dục. Một ngày chúng ta thọ dụng thức ăn cõi dục này, tức là một ngày chúng ta mượn nợ trong cái cõi dục này. Chúng ta tiếp tục thiếu thốn, chúng ta tiếp tục vay nợ với cái cõi ma ba tuần. Tại vậy là mượn nợ nó chắc chắn đi không được rồi, bị lôi à. Cho nên đó, cái việc mà ở trong chùa có bài ra cái việc cúng Phật, đây là một điều rất là hay. Mà chúng tôi nghĩ là tất cả những người tu tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta phải ý thức thật sâu điều này. Vì vậy mà tất cả bữa ăn chúng ta phải thầm cúng Phật. Thì cái vật dụng chúng ta dâng cúng Phật, chúng ta mượn cái cõi này để chúng ta cúng Phật. Khi chúng ta cúng Phật xong á, chúng ta gọi là cái gì? Thừa tư cái công đức của Đức Phật. Nếu chúng ta ăn vật dụng đó thì chúng ta xin của Phật để chúng ta ăn. Chúng ta chấp nhận thiếu nợ Phật chứ không chấp nhận thiếu nợ người khác. Cho nên là bữa ăn nào mà thiếu cái sự cúng kiến thì xem như bữa ăn đó là chúng ta bị thiếu nợ. Chúng ta không thành tâm để cúng dường chư Phật thì thức ăn đó nó không sanh phước cho thí chủ, mà cũng làm mất phước cho chính bản thân mình. Cho nên trước bữa ăn là mình thành tâm khấn nguyện, không? Hồi trước chúng tôi có nói nhiều về cái việc cúng dường này. Nếu chúng ta không đủ thời gian để cúng bằng cái nghi thức của tôn giáo, mà đây nói chuyện cái người xuất gia, chúng ta phải dành tất cả những thời gian cho cái bữa trưa, thọ dụng trưa của mình. Chúng ta phải cúng bằng tất cả những cái tâm thành và thanh tịnh nhất của một người thọ dụng bữa cơm trưa. Một người tu bữa trưa là một bữa tu của mình chứ không phải là bữa ăn. Nếu đã là người tu rồi thì ăn mặc ở đều là pháp tu của chúng ta. Chúng ta phải sống đúng như pháp, chúng ta tu tập để mới gọi là tiến đạo nghiêm thân đúng lời Đức Phật dạy. Thì việc ăn cũng là việc tiến đạo nghiêm thân, việc mặc cũng phải là việc tiến đạo nghiêm thân, việc ở cũng là tiến đạo nghiêm thân. Bây giờ chúng ta có thể suy nghĩ như thế này trước bữa ăn. Bây giờ trừ trước giờ là do mình đói mình ăn. để cho mình no, đúng không? Thì việc đó là nó chuyện thường của thế gian rồi. Bữa nay mình cũng đói nữa chứ không phải là không đói, nhưng mà mình suy nghĩ khác à. Mình ăn no để chi? Để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Đó là cái chuyện của người phàm tục. Nhưng mà cái chuyện của người thức gia được thọ dụng cái bữa ăn của Đàn Na Tính Thí này, đầu tiên chúng ta phải thể hiện cái lòng tôn trọng tri ân khắp chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền và tất cả chúng sanh muôn loài. Cái sự bảo bọc gia trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, cái sự hy sinh của chúng sanh muôn loài để mình mới có được hạt cơm. Đầu tiên sâu trong lòng phải thể hiện cái lòng tri ân này. Và khi chúng ta thọ dụng cái này để làm chi? Để chúng ta có đầy đủ năng lượng, có đầy đủ sức khỏe để chúng ta làm cái việc lợi lạc thế gian, lợi lạc trần gian này, lợi lạc chúng sanh muôn loài, để đền trả cái ân đức mà mình đã thọ dụng khắp tất cả chúng sanh muôn loài, cái ân đức mà mình đã thọ nhận từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền. Chứ không phải ăn gì cái thỏa mãn cái dục lòng của mình, không phải ăn gì để cho cái thân mình mập, để bảo trì cái thân quyển chất này, mà vì cái việc phải lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài để đền ơn Phật Tổ mà chúng ta ăn. Chúng ta ăn để cái thân chúng ta có đầy đủ cái sức lực để chúng ta hành trì đúng cái giáo pháp của chư Phật, để chúng ta sống đúng cái giáo pháp, đúng cái chánh pháp của chư Phật, để tự làm cho cái đạo lý chúng ta sáng tỏ, để chúng ta khai mở được trí huệ, để tự cứu thoát mình và cứu thoát chúng sanh muôn loài ra khỏi làm mê sanh tử luân hồi mà chúng ta ăn. Chứ không phải vì thỏa mãn cái viên tư mà chúng ta ăn. Vì vậy là ăn đó nó sẽ sanh phước. Với cái tác ý đó chúng ta có thể sanh phước báo của mình. Còn nếu như vì cái việc đói khát, vì đó là thèm ăn, vì ăn cho thỏa mãn, vì tất cả những điều đó, coi chừng bị mất phước của mình. Còn cái chuyện mặc, vì trang nghiêm cái thân tướng này, để chi? Để giữ vẹn cái tướng của tăng bảo một cách trang nghiêm ở cõi này mà chúng ta mặc, để làm đẹp cái trần gian, làm đẹp được cái tăng bảo, để gìn giữ cái hình tướng tăng bảo cho được trang nghiêm thanh tịnh, để chúng ta có đầy đủ điều kiện mà chúng ta làm lợi ích tất cả mọi người mọi loài, để đền trả cái ơn phước của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, và đền trả cái ơn phước cho các vị Đàn Na Tính Thí hy sinh những cái riêng tư của họ để họ cúng dường mình. Chúng ta phải nghĩ tới những cái điều này mà chúng ta mặc. Chỉ như là khi mặc cái áo vào, chúng ta phải có một cái suy nghĩ đó. Và chúng ta nghỉ ngơi để làm gì? Để phục sức, để cho mình khỏe, mình mạnh, mình mập lên, phải không? Phải như vậy. Cái việc nghỉ ngơi của mình là mình cần phục hồi cái sức khỏe để mình tiếp tục cái việc mà tu hành đúng cái chánh pháp, để mình tiếp tục có sức khỏe, mình phụng sự tam bảo lợi lạc chúng sanh, đền ơn chư Phật mà chúng ta ngủ nghỉ. Thế vậy là cái việc ăn và việc mặc, việc ở của mình phải mình suy nghĩ như thế nào đó, cái tâm của mình phải tác ý như thế nào đó, để ăn để sanh phước, ở phải sanh phước, mặc phải sanh phước. Và vậy là không phải ăn để thỏa mãn, ở để thỏa dục mình nữa, không còn chuyện đó nơi tâm của một người tu. Như là trong ba việc ăn mặc ở của một người tu là phải biết đủ. Lỡ trong cái hoàn cảnh chùa nghèo, không đủ cơm ăn nấu cháo, và mỗi người chỉ được chén cháo để sống qua ngày thôi, thì mình chán cái chùa đi liền không? Chùa mà nghèo không đủ cơm ăn. Nếu như bây giờ mỗi người tu chỉ còn một bữa ăn thiếu thốn, mình cảm thấy chán nản ra đó, thì rõ ràng mình là cái gì? Tìm cầu ăn mặc rồi, chứ không phải tìm cầu chân lý. Cho nên nếu mà chúng ta có dư thừa, bây giờ chúng ta thấy nè, bữa nay mình có thể thiếu một chén cơm, chúng ta chưa đến nỗi chết. Nhưng có một cái nơi nào đó thiếu cái chén cơm này, họ có thể chết đó. Thành ra chúng ta thầm thầm chúng ta ăn ít lại một phần. Thay vì ví dụ như chúng ta ăn 3 chén, bây giờ chúng ta ăn 2 chén, dành một chén đó sâu trong lòng của mình, cái chén của mình không ăn, thì cơm này nó sẽ tự động tới một cái chỗ nào đó để làm lợi lạc cho rất là nhiều người đang thiếu đói. Những người kia nếu không có những cái hạt cơm này, họ có thể chết vì quá đói rồi. Nhưng nếu có hạt cơm của mình sẽ nuôi sống được ai trong một khoảnh khắc nào đó để được mạnh khỏe, họ tu tập. Cho nên cái việc mình nhịn chút trong cái việc ăn của mình hơi thiếu một tí, nhưng mà nó sẽ sanh cái phước rất là lớn cho chính bản thân mình. Tuyệt đối là không được ăn rán dù một gấp đồ ăn, một hạt cơm cũng không rán nữa. Bớt đi thì tốt hơn là rán. Cố gắng để ăn cho hết cái cơm này tại thí chủ cúng dường. Không ăn hết phụ lòng thí chủ, quan niệm đó sai rồi. Ăn để chi? Để no bụng, để nặng bụng mình thêm. Ăn thêm miếng là nặng bụng thêm miếng, no thêm miếng, mất thêm một miếng phước báo. Nhưng nếu mình dừng ngang đó thì nhiều chúng sanh sẽ được hưởng, thì lại tăng trưởng cái phước báo. Đây là điều mà mình phải hiểu sâu trong cái việc ăn ở của mình. Trong việc mặc của mình, chúng ta phải mặc một vừa chừng, đủ để che thân, trang nghiêm thân, để chúng ta hành chuyện hành Phật đạo cho nó phù hợp với chánh pháp, chứ không phải vì mặc đẹp. Ngủ không phải vì chọn chỗ để ngủ ngon. Ba việc này sâu trong lòng người tu sĩ không bao giờ có mong mỏi đòi hỏi thỏa mãn. Đương nhiên cái phước của mình tới đâu thì mình sẽ có những cái vật dụng tới đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà không phải là xuất phát từ ý niệm mong cầu. Chúng ta nên hiểu điều này. Nếu chúng ta mong cầu, chúng ta chờ đợi để chúng ta ăn ngon, chúng ta mặc đẹp, chúng ta ngủ ngon, đó là cái tâm mong cầu. Nhưng nếu như chúng ta tu tập, cái chuyện đó nó tự tới trong giai đoạn công phu tu tập của mình. Cái phước báo chúng ta đủ lớn để chúng ta có thể thọ dụng cái đó, mà chúng ta có thể ban phước lại cho cái người thí chủ cúng dường, thì lúc đó cái đời sống vật chất của chúng ta nó khác đi nhiều lắm. Phước chúng ta lớn là đương nhiên những cái chuyện đó nó sẽ dần đi theo. Nhưng khi mà mình biết rằng cái thân của mình, cái tâm của mình chưa có tốt, đạo lực của mình chưa có, phước báo của mình chưa đủ, thì cái việc thọ dụng ba cái ăn mặc ở này phải khéo léo, phải hết sức là khiêm nhường, khiêm tốn, phải biết đủ. Cỡ nào đối với mình cũng đủ hết đó. Bữa hôm qua lên quả đường được ăn ba chén cơm, nhưng bữa nay chỉ ăn có một chén thôi à. Nay chùa hết gạo rồi. Mình phải sâu trong lòng cảm giác nó là đủ. Không thấy bữa nay ăn là thiếu. Hoặc lỡ bên cạnh đó mình huynh đệ ăn nhiều hơn bữa hôm qua, mình buộc phải ăn ít, thì sâu trong lòng mình không có cảm giác đó là thiếu thốn. Mình không bị mất phần. Mình luôn luôn thấy đủ. Ở trong chùa ông thầy trụ trì kêu mai đồ cho tăng chúng, ai cũng ba bộ, mình có hai bộ à, phiền não không? Phiền sao không phiền? Thương mấy người kia ghét tôi nữa, mai tôi có hai bộ à. Nhưng mà tiền thầy trụ trì hết rồi, đủ tiền mua nhiêu giải để mai tới số mình nó còn hai bộ à. Vẫn thấy đủ, một bộ vẫn thấy đủ. Vinh đệ mình mặc đồ đẹp, mình mặc đồ xấu vẫn thấy đủ. Có nghĩa là về mặt vật chất chúng ta luôn luôn được cái gì mình cũng cảm giác thỏa mãn. Vì sao? Vì nếu mà hiểu sâu hơn nữa, đây là do cái phước báo của chúng ta chiêu cảm. Tại sao mình lại không được hưởng bằng huynh đệ của mình trong cái phút giây đó? Tức là phút giây đó cái phước báo mình không bằng người kia, mình phải thấy được điều này. Cho nên chúng ta rất an với cái phước của mình, chứ đừng bao giờ có một cái sự đòi hỏi quá phước báo. Coi chừng lúc đó mình đòi bằng người bạn của mình là mình bị quá phước báo mình trong giai đoạn đó, mình bị mất phước. Chứ không phải sự đòi hỏi cái sự công bằng đó là phước đâu. Phước khó mà san sẻ. Phước trừ từ thâm tâm của mình muốn san sẻ huynh đệ thôi, chứ mình đòi cái bằng người khác tức là không có thể được. Cho nên cái việc lợi quà đồng quân á, chúng ta phải thêm một cái nữa là phải quân theo phước báo. Chứ không phải nói là phải san sẻ một cách điều đủ. Nói sâu điều này, đến lúc mà chúng ta nói lục hòa chúng ta sẽ đào sâu điều này. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là dù xảy ra bất kỳ cái chuyện gì liên quan tới ăn mặc và ở, để trang nghiêm cái thân này cho chúng ta tu tập đến giác ngộ giải thoát, thì như thế nào đối với chúng ta cũng là đủ. Lúc nào trong lòng chúng ta vẫn không bao giờ được quyền khởi nghĩ rằng tôi thiếu ăn, thiếu mặc và chỗ ở chúng ta thiếu. Một tu sĩ cảm giác mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở thì rõ ràng người đó không phải là người tiến đạo nghiêm thân. Không được quyền có cái đó xảy ra trong đầu của mình. Lúc nào mình cũng cảm giác đủ. Và ngày xưa khi chúng tăng thời Đức Phật á, thì Đức Phật nó là một gốc cây chỉ ngủ một lần, không được ngủ hai lần. Bây giờ mình ngủ chỗ nhiều lần lắm là chưa phải nữa. Đó là trong lúc thành đạo ngày xưa chưa tăng đi. Quý vị biết trong rừng thiên nước độc, côn trùng rắn rít đầy, mà một đêm kiếm được một gốc cây nó không có côn trùng, không có rắn rít, không có thú độc, để chúng ta tọa thiền nghỉ ngơi qua đêm thôi, mà sáng hôm sau có ý niệm quay lại chỗ đó lần thứ hai là xem như chúng ta bị dính mắc và phạm luật. Gốc cây đó lỡ đêm nay mình có đủ cái phước để mình hưởng là mình ngồi thiền trong đêm nay được yên ổn qua một đêm, nhưng mà đo biết đâu huynh đệ của mình đang ngồi ở chỗ kiến cắn kìa, côn trùng cắn kìa, nguyên đêm huynh đệ mình ngủ không được. Thì vậy là khi mà chúng ta có được cái đó, chúng ta được hưởng do phước báo của mình, bất ngờ mà được ngồi một gốc cây đàng hoàng, thì phát nguyện, phát tâm để cúng dường cho tăng đoàn, cho đại chúng được hưởng cái điều này. Mình sẽ nhường cái quyền lợi của mình cho một huynh đệ của mình, chứ không phải là mình xí. Để lần sau là tôi làm dấu đó rồi nha, tối nay tôi lại đó tôi ngồi, không ai được dành với tôi, không có chuyện đó. Thật ra trong tăng chúng ngày xưa có những người họ sống một cái đời sống mà tu tập tốt, họ luôn luôn nhường nhịn trong cái việc ăn mặc ở cho huynh đệ của mình. Để chi? Để bòn phước. Hình như cái chuyện của ngài Hương Nghiêm là phải, cái đạo tràng của ngài Hương Nghiêm có khoảng mấy trăm, khoảng 500 chúng á. Ngài quy định một ngày á là nấu, ví dụ như nấu chừng 30 lon gạo, mà đạo tràng này là chuyên ăn cháo, không ăn cơm. Không ăn cơm. Thì ví dụ như đạo tràng 500 người nấu 30 lon gạo là đủ. Bữa đó có 10 tăng khách. Đối với vậy biết làm sao? Đổ 10 cái tô nước vô để pha loãng cái đó cho không có thêm gạo. Quy định ngày ăn nhiêu cơm, ăn cơm đó là ngày, ở ăn nhiêu cháo là nhiêu cháo đó. Nếu mà bây giờ có thêm 100 vị khách vô đạo tràng của ngài thì ngài đổ 100 cái tô nước vô để cháo lỏng ra để chia ăn. Cả đại chúng đều phải chia cái điều này, nghĩa là phân chia cái phước báo để cúng dường, chứ không có lấy thêm gạo. Không có thêm gạo là điều để chúng ta phải thấy. Rồi có những cái nơi tu tập như vậy mà tăng chúng tu rất là đông. Họ thấy được cái giá trị đạo lý ở cái chùa đó, mặc dù thiếu thốn vật chất nhưng mà đạo lý sung mãn. Họ lấy cái đạo lý để trang nghiêm thân, lấy thiền định để làm món ăn chứ không phải món ăn vật chất nữa. Nó có những cái tăng chúng tu tập như vậy, có những cái tăng đoàn tu tập như vậy. Thật ra nếu mà cái việc mà tiếm đạo nghiêm thân theo lời Đức Phật dạy thì ba việc thường là ăn, mặc và ở, luôn lúc nào chúng ta cũng cảm giác là chúng ta sẽ, cái phước của mình, nếu mà nói riêng cái điều này thì do cái phước của mình mà mình chiêu cảm một cái nơi ăn, chốn ở này. Do phước của mình cho nên mình bị ở trong, mình phải ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn này, phước mình kém mình mới ở đó. Tự động cái phước mình nó chiêu cảm nơi ăn, chốn ở. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Ở cõi người nó như vậy nha. Đến cõi trời á thì rõ ràng là phước báo nó phân minh, cõi người mình lẫn lộn tùm lum à. Cõi người của mình, cái người phước lớn cũng có thể ngồi chung với cái người nghèo khó, phước nhỏ, ăn cơm chung, mặc chung, ở chung như vậy nè. Nhưng qua cõi khác không có được. Qua khỏi cõi người là phước báo phân minh, đúng giờ cơm bát báo hiện ra, hiện ra đúng với cái phước của mình. Ví dụ người phước lớn là tự động cái bát kim cương hiện ra, chứ còn mình lấy cái bát mình để lên tay của một người bạn mình rất là thương, nhưng mà họ cũng trở thành cái bát gì đó, không còn kim cương nữa. Tại khi họ cầm cái đó là tương ưng với cái phước của họ. Và thức ăn trong bát báo tùy theo cái phước của mình mà nó thành ngon thành dở liền trong cái bát đó. Ví dụ như thức ăn trong cái bát mà kim cương nó sẽ quý hơn cái bát bằng vàng. Thức ăn trong cái bát bằng vàng nó ngon hơn cái bát bằng bạc. Nhưng mà đó là phước báo của người ta, tự chiêu cảm lấy cái bát, nó hiện ra trước mặt là người đó sẽ thọ dụng cái thực phẩm trong cái bát của chính mình. Ví dụ như mình thương huynh đệ mình gấp từ cái bát mình bỏ cho huynh đệ cái bát mà bằng bạc đi nữa, thì thức ăn nó sẽ biến thành ngang cái phước của người kia thọ dụng thôi, chứ người kia không bao giờ ăn được cái miếng ngon của người mà gấp từ cái bát bằng vàng ra. Đây là điều mà chúng ta phải thấy rằng phước báo phân minh tất cả các cõi. Cõi mình nó không có được như vậy. Cõi mình ăn miếng ngon, mình gấp huynh đệ cũng được ăn miếng ngon tương đồng với mình, nhưng mà qua cõi kia là hoàn toàn không được. Tới cái việc mặc, tự nhiên mình chán y phục này là xuất hiện một cái y phục đẹp theo ý mình mới, khỏi có phải đi may, khỏi đi đo gì ai, mà rất là vừa, rất là đẹp. Nhưng cũng phải theo cái phước của mình. Bây giờ mình thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em mình, mà gần như là hết cái gia đình mình được sanh về cõi trời. Nhưng mình là người phước lớn, mặc áo đẹp quá, mình thương cha mình quá, mình muốn cởi áo này cho cha mình mặc. Nhưng mà dính vô cái thân của cha mình thì biến thành cái phước của ổng thấp hơn, không bao giờ ổng được mặc áo đẹp bằng mình. Thật ra tới cái cõi khác lại không san sẻ được. Cõi người thì san sẻ được á. Cõi người mình có tiền đúng không? Mình thương người thân của mình mua khúc vải thật đẹp để mình may cho người thân được mặc áo đẹp. Mình thương người thân của mình đem người thân mình ở một cái phòng sang quý, đầy đủ phương tiện, đầy đủ tiện nghi, được, việc đó được. Nhưng đó là chuyện của cõi người. Còn nếu như lên cõi trời mà đem một cái người, cái phước ở biên địa, cái nhà ở bình thường đem vô cái chỗ Trung Quốc ở chỗ giữa để mà nhà cửa sang trọng, chỗ ở sang trọng, thì người đó vừa ngồi xuống đó nó thành cái ghế gỗ liền chứ không thành cái niệm được đâu. Họ ngồi đâu thì cái hiện tướng phước báo họ ngay tại chỗ đó, họ không thể sở hữu được cái phước báo của người khác. Các cõi nó phân minh như vậy. Ra ba cái việc ăn mặc và ở này, cõi này nó vẫn còn có cái gì đó nó tạp loạn, nó không có phân minh. Cõi này ngũ thú tạp cư cho nên nó tạp loạn nhiều mặt lắm. Nó đôi lúc mình nhìn trong đại chúng mình nhìn không có ra đâu. Như ví dụ như trong cái pháp hội của vua trời Đế Thích thuyết đi, thì đại chúng tất cả các cõi trời khác đi vô dự cuộc họp, không phải ngồi được cái ghế kiểu vậy hết trơn đâu. Thấy ghế sắp xếp vậy nhưng mà khi người nào lên ngồi là hiện đúng cái phước báo người đó để ngồi chiếc ghế đó, chứ không phải ngồi được nguyên một cái hàng ghế giống vậy. Không có giống. Không có giống. Tức là mỗi người hiện tướng ra đều hiện cái phước báo của họ ra liền. Họ ngồi ở đâu, họ ăn ở đâu, họ đứng ở đâu, họ nằm ở đâu là lộ hết cái phước tướng để người ta nhìn thấy người đó là cái phước họ vậy, họ thọ dụng cái đồ đó đúng như vậy, đúng với cái phước báo của họ, khỏi cần phải phân chia. Đó mới gọi là lục hòa cộng trụ, theo cái nghĩa mà san sẻ phước báo, cái nghĩa mà tùy theo phước mà thọ dụng tất cả những cái điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Thành ra ba cái việc ăn mặc và ở của mình á, thì nó phải có một cái gì đó nó vừa chừng với phước báo của chúng ta. Ngày nào chúng ta được thọ dụng cái gì đó thì ngày đó chúng ta nên biết rằng phước mình như vậy, phước mình ngang chừng này, chấp nhận đi. Không chấp nhận cũng không được, tại phước mình tới chừng đó muốn hơn nữa cũng không được đâu. Mà nếu muốn hơn, thọ dụng nhiều hơn, ngon hơn, tốt hơn thì sẽ bị gì? Mất phước nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ điều này để cho mình tự cái... Khi mà tiến đạo nghiêm thân là phải tự trang bị mình với những cái kiến thức cần thiết để bảo toàn được cái phước làm tăng của chính mình. Ba việc ăn mặc ở này nó sẽ tiêu hao cái phước làm tăng rất là lớn, cho nên chúng ta phải khéo léo mà gìn giữ. Người nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày lại tháng qua thoạt nhiên đầu bạc. Tức là do cái việc tu tập của người thời nay mê đắm trong ba cái việc ăn và ở mặc, ba điều này ăn mặc và ở, chúng ta mê say trong đó, chúng ta đắm đuối trong đó, chúng ta vướng mắc trong đó, ngày qua tháng lại tự nhiên thấy đầu mình tóc bạc rồi, già rồi, lực bất tòng tâm rồi. Bây giờ hồi xưa lại Phật ngày mình lại 108 lại thấy nó cũng không có gì, đúng không? Bây giờ đứng lên lại xuống 3-4 lại thấy thở dốc rồi, không nổi nữa. Muốn ngồi thiền thẳng lưng tiếng mà ngồi hồi cái lưng nó cong gục xuống là tự giận đó, nó đổ xuống mình dựng cột sống không đứng được nữa. Tới lúc đó mới hối tiếc hồi xưa tại sao mình không tinh tấn, bây giờ già mù bù mịt mịt ở phía trước mà bây giờ muốn tu giờ tôi không nổi. Có những người làm biến ha, làm biến tu bây giờ nó sẽ có một cái nhân quả đó. Tới một cái giai đoạn mà mình không có thể ngồi lên để lại Phật được. Ai mà nó từng xảy ra một vài lần bạo bệnh thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Lúc đó mình thương, mình quý, mình kính Phật lắm. Mình muốn cất cái đầu lên để mình lại một lại cho nó thỏa cái lòng tôn kính của mình. Nhưng mà chổi người ngồi dậy không nổi. Hết lại Phật được rồi, trở người cúi đầu để lại Phật trở không được. Tự cái tay chân của mình tự nhiên nó không còn làm chủ được nữa. Muốn cái thân này nó co, nó duỗi cũng không được nữa. Thì lúc đó mình mới thấy là cái giá trị lúc còn khỏe để có thể lại Phật mà bòn phước cho cái việc tu tập của mình á là quý. Giờ này mà chúng ta còn quỳ lại, đứng lại được là một cái điều rất quý cho cuộc đời của mình. Phải, chúng ta phải tận dụng cái quý giá này để chúng ta có thể lễ Phật, chúng ta có thể tu tập. Có những lần bệnh thực sự cái tay mình muốn dời đi là phải, cũng hên là còn cái miệng nhờ người ta. Hay cho nên làm ơn lấy cái tay tôi để ngửa hay là để nghiêng giùm. Mình tự không thể lật cái bàn tay mình lên được nữa, chứ đừng có nói chuyện. Thì đến lúc đó đâu còn lại Phật được nữa đâu, rất bất tòng tâm rồi. Lúc đó thì có ăn năn cũng đã muộn. Bây giờ lại Phật, xin Phật cho con khỏe lại để con lại Phật chưa chắc được. Lúc đó muộn rồi, không còn đủ cái phước để có thể ngồi dậy lại Phật nữa. Thật ra cái việc mà vẫn còn đi đứng ngồi nằm, vẫn còn tự do để lễ lại Phật và tự do để học, tự do để tu là một cái điều phước báo cho chúng ta hiện tại mà chúng ta không biết tận dụng. Đến một hồi chúng ta hết cái phước đó rồi thì sự ân hận cũng đã muộn rồi, tóc cũng đã bạc, da nhan lực bất tòng tâm, muốn tu tu không được, muốn tụng tụng cũng được, muốn lại Phật lại không được, muốn hiểu một câu nói hiểu không nổi. Lúc đó lù mù lờ mờ, ông thầy cũng nói A mình hiểu B, rồi dụng công C, không đi đâu về đâu hết, ân hận đâu còn kịp nữa. Không, thành ra là ngày nói là ngày lại tháng qua đầu bạc rồi. Rồi kẻ hậu học chưa được nghe chỉ thú, phải nên rộng hỏi bậc tiên tri. Ở đây ngài nói là cái kẻ hậu học, tức là cái người mà đi sau này chưa nghe được chỉ thú, cả một đời lo ăn lo mặc, không có nghe được một cái lời nói nào, không nghe được một sự sách tấn nào, không có được một sự chỉ dạy nào tốt cho cái việc tu hành của mình. Ở đây phải nói là tăng ni, nếu mà chúng ta nhìn lại, chúng ta phải nói một câu là quá phước. Trong cái việc học Phật Pháp, chúng ta được một vị thầy của mình sách tấn mình, dạy dỗ để mở mang trí tuệ cho mình, việc phước vô cùng. Có những người xuất gia tôi gặp 20 năm trong chùa nói chuyện Phật Pháp chưa biết, chỉ biết là cạo đầu rồi ông thầy kêu gì làm đó, dạy tối ngày sáng đêm chỉ biết lo làm thôi. Ngay chuyện tứ diệu đế hình như chưa nghe lọt lỗ tai luôn á. Thì ra cái chuyện mà học Phật để giải thoát, lấy gì để tu, lấy gì giải thoát, mà nhiều lắm ở trong trường hợp này. Bị đài còn hơn là người ở nữa. Kiếm một cái bữa ăn tự do, một bữa ngồi thiền tự do, một bữa tụng kinh tự do, một bữa học Phật Pháp tự do, không có. Không được tiếp xúc bên ngoài. Tiếp xúc bên ngoài là khoảng thầy là đọa địa ngục. Chờ thầy dạy thì không biết thầy dạy cái thứ gì, đạo lý thì không biết đi đâu về đâu. Khi đó chúng ta mới thấy rõ ràng là được tự do một buổi học Phật là cái phước chúng ta lớn lắm. Phải nói một câu như vậy, cho nên là phải biết quý tiếc cái điều này. Có những người làm biếng học Phật, làm biếng nghe Pháp thì thiệt là không biết nói làm sao trong cái việc tu hành, tự làm mất đi cái phước lành của mình. Có người tới hồi mà mắt nó mờ mờ, cái nó rung rung, lỗ tai nghe nó lùng bùng, rồi bớt đó biết bắt Phật Pháp lên, nó bắt băng giảng lên, ông thầy cũng nói mà không biết cũng nói gì, nghe nó ù ù mà nghe không được, nó lỗ tai mình nó hư rồi. Thì lúc đó muốn nghe rõ một câu nói của ông thầy để tu tập lại nghe không được. Tu mà trong cái việc ăn mặc ở một thời gian mình mất phước, mình sẽ thấy cái đầu mình nó tối kỳ cục lắm. Cái hồi chúng ta có phước báo lớn, chúng ta đọc quyển kinh chúng ta hiểu. Đây mà ai nên để ý dùm nha, cái việc tu tập của mình, điều này là cái điều mà chúng ta phải để ý nè. Ví dụ như hồi xưa mình tụng quyển kinh Pháp Hoa mình hiểu rõ lắm nha, tụng từ đầu tới cuối gần như mình hiểu hết á. Nhưng mà biết mình tu làm sao không biết nữa, bây giờ tụng nguyên quyển kinh Pháp Hoa mình không hiểu được cái gì hết á. Có những cái quyển kinh, có những quyển sách, có những cái băng giảng mà trước kia mình đọc mình hiểu, mà bây giờ mình đọc mình không hiểu là biết lẹ lẹ lại Phật sám hối đi. Chúng ta có một cái gì sai trái, mất phước rồi. Tuệ bị che lấp. Và nếu mà càng cùng lục như lại vậy nữa mà tiếp tục là cái chắc chắn là chúng ta bị đọa, chứ chúng ta không bao giờ tỉnh nổi đâu. Đây là điều mà người tu phải biết. Càng tu tập nhiều chừng nào thì trí tuệ chúng ta càng mở thông nhiều chừng đó. Những quyển kinh ngày xưa mình đọc mình không hiểu, bây giờ mình sẽ hiểu, mình bế tắc bây giờ mình khai thông. Tất cả những cái nghiệp chướng của mình ngày xưa, ví dụ như mình giận một huynh đệ đi 3 ngày, 7 ngày muốn quên, quên không được. Nhưng bây giờ chỉ cần mình khởi cái bực tức, mình cảm giác là cái điều này không tốt là tự nó mất. Có nghĩa là cái việc tu tập mình tiến bộ, trí tuệ mình khai thông, phước báo mình lớn lên. Còn ba cái điều này không xảy ra được trong cuộc đời tu tập của mình là nguy hiểm. Và nhất là cái việc học pháp, nó có những cái điều chướng mất cười lắm. Ví dụ như từ sáng đến giờ rất là khỏe, tới cái giờ ông thầy lên giảng là mình đau bụng à. Hả, à, ngồi vậy đó. Tới cái giờ lên nghe Phật pháp cái bình nhức đầu, đau răng, lên nghe không được. Hoặc là ở ngoài rất là khỏe, vô đây ngồi cái răng nó đau hoài, cứ lo ôm cái răng đau thôi, cũng không có nghe Phật pháp được nữa. Nó có những cái gọi là cái chướng nghiệp của mình trong lúc mà mình học Phật pháp, trong lúc mình tu hành. Thật ra tới cái giờ tụng kinh, tới cái giờ tọa thiền, tới cái giờ học pháp mà mình bị một cái chuyện gì đó thì nên phải phấn đấu để vượt qua và lại Phật sám hối để mình vượt qua cái nghiệp chướng này. Chứ đừng nói là tôi yếu quá tôi không tụng kinh, đó là một cái điều sai. Bị nghiệp lôi mình, bị nghiệp chướng ngăn che cái việc tu hành của mình. Mình phải thấy sâu trong lòng những cái điều này. Tại sao tới cái giờ tụng kinh, người ta tụng kinh im xuôi mà mình tụng kinh không được? Có phải chướng nghiệp không? Rõ ràng đó là chướng nghiệp. Và cả đời mình sẽ bị chướng nghiệp che chắn hoài trong cái việc tiến đạo của mình. Đây là điều mà chúng ta phải thấy ra. Cho nên thực sự là chúng ta phải học để nghe được những cái điều sâu nhất trong Phật pháp để chúng ta tu hành. Và ngày nào mà chúng ta chưa phá vỡ được sanh tử trong cái đời này thì ngày đó chúng ta phải tìm cầu thiện tri thức mà tu học. Lên non lên núi gì không cần biết, cực khổ gian tuân gì không cần biết. Nếu mà không tìm ra một vị thiện tri thức thì chúng ta thề nơi lòng chúng ta không dừng nghỉ cái việc tìm cầu học đạo. Ngày nào mà chân lý chúng ta chưa sáng là chúng ta không được quyền nghỉ ngơi bất kỳ giờ phút nào. Phải thực sự khát khao Phật đạo từng ngày từng giờ trong đời sống của mình thì hy vọng là chúng ta mới mở trí. Ngài nói chớ nói bậc xuất gia trọng cầu ăn mặc, tức là câu nói cuối cùng trong cái bài này. Một người xuất gia, cái việc mà coi trọng cái việc ăn việc mặc thì không phải là người xuất gia. Nghe chưa? Cho nên trở lại cái việc mà ăn mặc và ở, chúng ta phải coi nó là việc thường ngày phải xảy ra, không phải là việc quan trọng trong cuộc đời tu của chính mình. Cái việc tu của mình là cái việc tìm cầu phải ăn cái gì? Phải ăn cho được cái thiền định, gọi là thiền diệt thực. Là món ăn hàng ngày, hàng bữa của mình, mình phải vui sống, mình phải no nê trong đó. Mình làm sung mãn mình bằng cái pháp của Phật. Món ăn tinh thần và vật chất của mình là cái đó, chứ không phải là ăn ngon, không phải là mặc đẹp, không phải là ở sang nữa. Ba cái việc này không cần. Vì cái sinh hoạt thường tình phải xảy ra, chúng ta ăn để chúng ta gìn giữ cái thân xác này, để chúng ta sống đúng chánh pháp, chúng ta tu tập đúng chánh pháp, để chúng ta lợi lạc quần sanh, để chúng ta đền ơn Phật tổ. Đó, thì vì vậy là người tu, cái việc mà ăn mặc chúng ta không phải là việc trọng. Nếu ngày nào mà chúng ta còn coi trọng cái việc ăn mặc và ở thì ngày đó chúng ta tự làm bích lấp cái con đường tiến đạo của chính mình. Và chúng ta không thực hành đúng cái lời Đức Phật dạy là tiến đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Bài việc thường ngày không phải là chúng ta không có, không phải là ngày nào mình cũng phải nhịn ăn mới gọi là tu. Nhưng mà trong lòng của mình lúc nào cũng cảm giác đủ. Sống hoàn cảnh nào với mình cũng không thấy thiếu thốn. Cái việc thiếu của mình là gì? Thiếu thời gian để thiền định. Việc thiếu của mình là gì? Thiếu một bậc minh sư để chúng ta được nghe những lời sách tấn dạy dỗ. Thiếu cái người khai mở đạo màu cho mình. Cái đó là mình cảm giác thiếu. Ngày nào chưa hoàn toàn phá vỡ sanh tử thì trong lòng chúng ta luôn luôn cảm giác thiếu điều này. Chúng ta thiếu phước để có thể thân cận một bậc minh sư. Chúng ta càng thiếu phước thân cận bậc minh sư mà chúng ta không học được đạo lý để tu tập. Cái thiện căn, cái phước báo nhân duyên không đủ để thân cận, để gần gũi minh sư, để học được giáo lý Phật Đà. Đó là cái mình thiếu. Đó là cái người xuất gia thiếu để cần phải tìm. Chứ chúng ta không có còn cái gì để thiếu trong trần gian này nữa hết đó. Thì như vậy là cái việc tu tập chúng ta mới hy vọng là chúng ta mới có tiến bộ. Thì hôm nay chúng tôi dừng cái buổi nói chuyện buổi sáng ở đây. Thời gian còn lại là quý vị sẽ đặt câu hỏi chúng tôi trả lời. Có ai có thắc mắc gì không? Có một cái câu hỏi là có một số trường phái tu tập cho rằng để hành thiền tứ niệm xứ đòi hỏi hành giả phải đạt đến cận định hoặc an chỉ định. Quan điểm của thầy vấn đề này như thế nào? Theo thầy, để thực hành tứ niệm xứ thành công, hành giả cần chuẩn bị những nền tảng gì? Cái người đặt câu hỏi này chắc lẽ là chưa nghe cái bài giảng tứ niệm xứ của chúng tôi. Bài giảng tứ niệm xứ tôi giảng cách đây cũng khoảng hơn 10 năm rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa đồng ý cái nội dung bài giảng đó. Chúng tôi hứa sẽ giảng lại bài này. Và khi mà xong thiền đường này, chúng tôi có những cái khóa tu thiền tứ niệm xứ một cách thực thụ. Mình không có dám nói gì, nhưng mà tôi nói tôi sẽ bằng tất cả những khả năng của mình để khôi phục cái nguyên bản của thiền tứ niệm xứ. Thật ra muốn cận định là mình thấy như thế nào mới gọi là cận định? Hoặc là an chỉ định là thấy như thế nào mới được gọi là an chỉ định? Cận định nó từ đâu? An chỉ định nó từ đâu? Phải dụng công gì đó tùm lum mà la rồi mới được cận định, mới được an chỉ định sao? Nhưng nếu như một người mà hành thiền theo đạo Phật, chúng ta chưa có dùng từ hành thiền tứ niệm xứ. Thiền đó là thiền gì? Mà nếu người đó không thấu hiểu tứ niệm xứ, chưa từng chứng đắc bất kỳ một cái gì trong tứ niệm xứ, là người đó mất cơ bản của thiền học. Một người học Phật và nhất là học thiền mà không thông thấu tứ niệm xứ thì người đó mất cơ bản trong kiến thức thiền học. Chúng ta phải nói như vậy để thấy rằng là cái thiền tứ niệm xứ là một cái gì hết sức cơ bản, hết sức căn bản trong cái cách dụng công tu tập. Chính Đức Phật đã nói đây là con đường độc nhất để đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê cho tới giác ngộ giải thoát. Nếu có một chúng sanh nào nghe mà thực hành tứ niệm xứ từ 3 năm, hoặc là thực hiện 1 năm, hoặc là 3 tháng, hoặc là 1 tháng, hoặc là 1 tuần, hoặc là 1 ngày, hoặc là 1 giờ, hoặc trong một sát na mà hành đúng tứ niệm xứ thì cũng vượt thoát sinh tử luân hồi. Đó là câu nói của Đức Phật. Bây giờ chúng ta lấy cái câu cuối cùng, nếu một hành giả mà trong một sát na mà thực hành tứ niệm xứ để vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì sát na tâm đó là cái gì? Trong cái thiền tứ niệm xứ có phải là Đức Phật muốn nói tới một cái sát na để thành Phật không? Một sát na để vượt thoát sinh tử luân hồi này không? Nếu đứng nhìn cái phương diện đốn giáo của Phật đạo thì rõ ràng đây là một câu nói đốn giáo. Nhưng đối với quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp theo cái thiền của tứ niệm xứ, những người nào chỉ biết quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ, thì người đó chưa hiểu gì về tứ niệm xứ cả. Nhưng ở đây Đức Phật dạy quán thân đã thấy như thật thông thân, quán tâm đã thấy như thật tâm, quán thọ đã thấy như thật thọ, quán pháp đã thấy như thật pháp. Như thật thân không có nghĩa là thân bất tịnh. Như thật thọ thì không có nghĩa là khổ hoặc là không khổ, hoặc là không khổ không lạc, không phải như vậy. Như thật tâm không có nghĩa là tâm vô thường. Như thật pháp không có nghĩa là pháp vô ngã. Mà bây giờ đè đi giảng tứ niệm xứ, thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ, mà nói là hiểu thiền tứ niệm xứ của Đức Phật là một điều sai lầm quá lớn. Cho nên một người mà muốn tu tứ niệm xứ một cách đúng đắn nhất, ngay một ý niệm hiện tiền này mà mình không thấy rõ đầy đủ thân, thọ, tâm và pháp, thì người đó hoàn toàn không hiểu gì về Đức Phật dạy ở trong thiền tứ niệm xứ cả. không thể tách quán thân riêng, không thể có cái chuyện quán thọ riêng, không thể có cái chuyện quán pháp riêng, không thể có cái chuyện quán tâm riêng. Thiền tứ niệm xứ mà chia chẻ là không còn là thiền tứ niệm xứ của Đức Phật dạy nữa. Chúng tôi lại có một cái ý là chúng tôi sẽ làm sao để cho thiền tứ niệm xứ thực sự sống lại. Tại vì có những cái vị thiền sư rất nổi tiếng chỉ dạy quán thọ thôi, có những cái quyển tài liệu dạy quán pháp thôi, quẹ quán tâm riêng, không thể có chuyện này riêng được trong thiền tứ niệm xứ. Chúng ta phải nói như vậy. Thiền tứ niệm xứ Đức Phật không thể chia chẻ quán bốn cái riêng, mà mỗi mỗi sát na hiện tiền thì hành giả đó phải thấy như thật thân, như thật thọ, như thật tâm, như thật pháp ngay tại đây và bây giờ, không thể thiếu thốn, không trước không sau, không trong không ngoài. Một sự thật hiện tiền đầy đủ thân thọ tâm và pháp nó vốn là như vậy ngay tại đây và bây giờ, thì đó là người hành thiền tứ niệm xứ. Không có nói thì là cận định, không nói là an chỉ định. Đến cái chuyên môn của Phật đạo không thể nói những cái tiếng nói này. Nếu nói tới chuyện chuyên môn sẽ nói tiếng nói khác. Cho nên chúng ta thấy á, đã là đi vào con đường chuyên môn, chúng ta nên tìm học cái gì chuyên môn nhất, chứ đừng có đi mất thời gian. Thật ra cái việc mà những cái lời nói mà có những người chúng ta có thể tin được, thì chúng ta phải coi họ sống như thế nào đối với thiền đó, chứ không nói trên lý thuyết. Viết sách thì cũng hay lắm, nói chuyện giảng thuyết thì nghe hay lắm, nhưng mà cái đời sống để có thể hiện được cái thiền tứ niệm xứ Đức Phật ngay trong đời thường, trong đi đứng nằm ngồi ngủ thức của chúng ta, người đó thể hiện từ thiền tứ niệm xứ là cái gì, sâu trong lòng họ nhận định như thế nào về tứ niệm xứ để có thể dạy cho trần gian này, không đơn giản đâu. Thiền tứ niệm xứ không thể nói theo cái kiểu như vậy được, không có thể phân chia ra được. Cho nên nếu chúng ta có cái duyên còn tiếp tục gặp chúng tôi, để thứ nhất là chúng ta sẽ giảng lại cái nguyên bản cái bộ đại niệm xứ trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy, và cái thứ hai là chúng ta có những cái thời gian để bắt đầu tu thiền tứ niệm xứ, thực hiện thực hành thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy khác với tất cả những lý luận đã có. Chúng tôi nói từ khác thôi. Đương nhiên là mỗi một người công phu sẽ có một cái sở kiến sở đắc khác nhau, nhưng mà cái khác đó nó có phù hợp với chân lý hay không, đó mới là vấn đề. Cho nên khi mà đi vào con đường chuyên sâu thực sự, chuyên môn thực sự, thì chúng ta phải thấy rõ ràng là cái việc tu tập, ngay cả những cái bản kinh nguyên bản nguyên thủy, có những người đã làm lệch lạc. Và chúng ta muốn củng cố lại cái kiến giải về thiền tứ niệm xứ của Đức Phật phải mất thời gian rất là dài. Nhưng mà nếu chúng ta học thiền tứ niệm xứ không đến đâu, không ra đâu, thì đừng nói chuyện giác ngộ giải thoát. À, đây là một chuyện mà chúng ta phải hiểu. Học dù học thiền tông đi nữa, thì chính Đức Phật nói trong một sát na thì người đó có thể sao? Vượt thoát sinh tử luân hồi. Thì đây rõ ràng là chuyện đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Nếu nói thiền tứ niệm xứ nhìn theo cái chiều hướng đó, thì vậy là trong mỗi mỗi sát na đều thấy thân thọ tâm pháp đúng như thật hiện hữu của nó, thì người đó là đốn ngộ. Nhưng khi chúng ta không thấy như thật hiện hữu của thân thọ tâm pháp nó vốn là như vậy, thì chúng ta bắt đầu mới đi xuống con đường dụng công, xuống một tầng bậc thấp rồi. Chúng ta có thể tu một ngày, chúng ta có thể tu một tuần, chúng ta có thể tu một tháng, tu ba tháng, tu một năm, ba năm, vân vân, mới có thể vượt thoát sinh tử luân hồi. Là do trong một sát na tâm chúng ta thấy không thấy nổi cái hiện hữu thân thọ tâm và pháp nói vốn là như. Đây không nói chứ điện định, không định gì hết đó. Không có nói an cận định, không có chuyện đó. Không có nói cận định, an chỉ định trong này. Phải có cái trí tuệ thường tại định mới có thể nhận rõ tất cả các pháp giống như nó đang hiện hữu. Thì cái này là định hay là không định? Câu hỏi thứ hai là cái tham của người chứng sơ quả khác với cái tham của người chứng nhị quả như thế nào? Cho thầy cho một thí dụ cụ thể. Hôm trước là mình nói tới cái phá mười kiết sử. Thì trong năm ấy khước sau kiết sử đầu với một người chứng sơ quả là họ chỉ làm nhẹ đi cái tham mà thôi. Nhưng mà khi đã chứng được sơ quả rồi thì cái tham của người chứng sơ quả, ví dụ nha, ví dụ như bây giờ có ở đây có người chứng sơ quả nhưng mà họ vẫn còn làm ăn, vẫn còn buôn bán nha, sống đời sống bình thường, mặc dù là họ đã chứng sơ quả rồi, họ cũng muốn có tiền nhiều luôn nữa chứ không phải muốn ít. Nhưng mà cái tiền họ muốn không phải là vì cái việc tư riêng nữa. Tiền họ muốn là muốn cái gì? Họ muốn có tiền nhiều để làm lợi ích cho nhiều người. Họ muốn có tiền nhiều để họ phụng sự Tam Bảo. Họ muốn có tiền nhiều để họ xây dựng Tam Bảo. Họ làm tất cả những chuyện cho Phật Đạo. Người đó vẫn còn cái tham này, tham tiền. Nhưng người thế gian cứ nghĩ rằng người này là tham tiền, là dính mắc tiền bạc. Thấy người muốn có tiền cứ nghĩ là người này bị dính mắc rồi. Mà nói chứng thánh chứng cái gì? Xin lỗi, là họ chứng thánh sâu lắm họ mới dám tham tiền. Tại họ thấy rõ cái đồng tiền này họ sẽ làm lợi ích cho ai. Với một người đời thường không hiểu biết Phật Pháp, họ nắm đồng tiền thì được cái gì? Cái nguy hiểm cho xã hội. Nhưng cái người hiểu càng sâu trong Phật Pháp, chừng nào họ có tiền và họ có quyền thì chắc chắn là rất là nhiều người có lợi. Và đối với họ tiền không còn khả năng để làm dính nhiễm nữa, cho nên cỡ nào họ cũng có thể nắm được và cỡ nào họ cũng có thể buông được. Nhưng với người bình thường họ có tiền nhiều nắm được nhưng mà buông không ra. Hai cái này đã khác nhau. Với người phàm là thánh. Người thánh vẫn nắm tiền trong tay nhưng mà nắm bao nhiêu buông được bấy nhiêu, không có dính. Lấy tay này buông tay bên kia. Tức là với họ, họ vẫn còn cái tham cái gì? Đạt được sâu trong thiền định và chứng được thánh quả nhiều hơn, cao hơn, sâu hơn. Đối với vật chất, họ vẫn còn tạo phước bằng cách là họ làm ăn buôn bán. Mà thường những cái vị mà nó chứng thánh trong đời này, cái phước họ lớn lắm. Cho nên cái việc làm ăn của họ nó thuận lợi kỳ cục lắm. Người phàm không hiểu nổi. Giống như cấp cao độc sau khi gặp Đức Phật là được ngay cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật là ông chứng quả Tu Đà Hoàn, chứng thánh rồi đó. Nhưng mà công việc làm ăn của ổng nó thuận lợi ghê gớm hơn nhiều. Ổng mở cửa hàng ra là người ta bu đầy, người ta bu từ sáng cho tới chiều tối để mua cái quán ổng thôi, không mua quán kế bên. Đó là do cái phước lớn của người ta, nó sẽ chiêu cảm được cái gì đó. Thì cái đồng tiền ổng không phải xài cho cá nhân, không xài cho riêng tư nữa, mà ổng xài cho tăng đoàn, ổng xài cho tăng chúng, ổng lại xài cho khắp tất cả mọi người. Thì cái việc, cái tâm của một cái người mà đã bước sâu vào con đường Phật Pháp thì cái tâm của họ vẫn còn có một chút gì đó mà bên ngoài họ nghĩ rằng đó là cái tham tâm theo cái nhìn của thế gian. Nhưng mà không phải, nó là cái gì đó hoài vọng những ước nguyện để thực hiện xong cái việc của Phật Đạo mà họ làm, chứ không phải họ khởi cái tham tâm để dính nhiễm giống như một người đời thường. Ở người chứng nhị quả là cái tham họ gần như tiêu nhưng mà chưa tiêu. Cho nên lúc đó họ chỉ còn có một cái mong mỏi là đạt được thiền định thôi. Từ chứng nhị quả trở lên là cái tham về vật chất họ gần như nó không còn. Gần như không còn. Tại vì chứng Tu Đà Hoàn rồi á, Tu Đà Hàm quả thứ hai này là vị thánh này sâu lắm rồi. Cho nên một cái ý niệm vướng mắc và trần tục về thế gian, về vật chất với họ, nó gần như nó làm một cái gì nó rất rất là mong manh. Thật ra cái khởi nghĩ của họ là họ mong muốn đạt sâu vào thiền định, họ mong muốn chứng quả, chứ họ không mong muốn làm lợi theo cái kiểu thế gian giống như một cái người còn Tu Đà Hoàn. Họ có tác ý để họ chứng quả, họ có tác ý để họ đạt được thiền định, thì đó cũng là một tác ý được gọi là tham tâm. Nhưng cái tham tâm này nó phù hợp gọi là cái dục. Dục gì? Dục như ý túc, trong tứ như ý túc mà Đức Phật đã nói trong cái 37 phẩm tọa đạo. Tức là cái mong muốn của mình thành tựu được đạo nghiệp, cái mong muốn của mình thành tựu được cái định của mình, mong muốn của mình là thoát ly sinh tử luân hồi. Hai cái tầng bậc tham này nó khác nhau nhiều lắm. Thật ra có những cái muốn mà, có những cái dục, nó để nhờ cái dục này mà thúc bách người này đi sâu hơn trong công phu. Chưa có tắt, nó còn nhẹ, nó nhẹ đi cái tham tâm. Và những người này á, nói tới cái quyền lợi cá nhân, Ví dụ như bây giờ người phàm đi, như mình, bây giờ nếu ai tước đoạt cái của mình đang có, cực khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt cả đời, tích trữ một cái số quyền tiền, số của gì đó, tự nhiên mất trắng. Người này có thể điên luôn, khùng, buồn cả đời, cái mối buồn này, nỗi buồn này không bao giờ phai được. Nhưng đến một người chứng quả Tu Đà Hoàng có buồn không? Có buồn là họ mất trắng tay, họ không còn tiền để làm lợi lạc nhiều người nữa, chứ không phải buồn vì bản thân của mình bị mất tiền. Có buồn, nhưng mà buồn vì mình không có làm lợi ích theo ý muốn của mình, không có nhiều người được lợi theo ý muốn của mình, mình không có làm những cái việc phụng sự Tam Bảo theo ý muốn của mình. Đó là nỗi buồn của một cái người chứng quả Tu Đà Hoàng. Còn nếu chứng quả A La Hàm có buồn không? Cũng có thể xảy ra một ý niệm, mà nhiều nhất là một ý niệm. Ai nghe tôi nói về tứ quả này trong Kinh Kim Cang, quý vị sẽ thấy rằng cái thất lai, cái nhất lai, bảy lần sanh tử và một lần sanh tử của vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm khác nhau hoàn toàn. Người này có nghĩ tới cái chuyện trần gian, có phát khởi một ý niệm là gần như một ý niệm duy nhất, chứ không có ý niệm thứ hai. Ý niệm không còn tương tục để gắn vào một vấn đề gì được gọi là dính mắc trong trần gian này nữa. Họ có thể có khởi nghĩ về vấn đề thất thoát, thất bại một thoáng thôi. Và rõ ràng cái chuyện Phật Đạo, cái chuyện chứng thánh của họ là nó lớn bằng trời. Lúc đó cái chuyện quyền lợi thế gian nó chỉ là hạt cát, đối với họ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Thật ra chỉ có một chút nào đó bị động thoáng qua nơi tâm thôi, chứ còn cả tam giới này với họ sắp sửa tiêu dung rồi. Cho nên cái việc quyền lợi của cái cõi này với họ không có còn. Thành ra khi chúng ta nhìn mỗi người á, có một cái đời sống tâm linh mà sâu á, chúng ta thấy khác phàm lắm. Không phải là họ chai lì, nhìn cái kiểu thế gian giống như người đó chai, gặp chuyện nó thấy tỉnh queo à. Không phải chai, tại vì họ sở hữu những cái chuyện mà nó lớn gấp hàng tỷ lần cái của cải vật chất. Cho nên khi còn và khi mất vật chất với họ không là vấn đề quan trọng. Họ có cái quý giá có thể đổi cả cái tam giới này, còn tiền bạc là cái chuyện trong cái cõi này thì làm gì quan trọng với họ, làm động tâm. Thành ra hai cái đó nó khác nhau nhiều lắm. Mỗi một cái tầng bậc chứng đắc là một sự phá vỡ chấp trước mê lầm trong tam giới này, phá trừ những cái kiết sử từ cạn tới sâu để họ bước vào cái dòng thánh cao hơn. Thành ra cái sự phấn đấu của họ, cái sự tham tâm khởi nghĩ trong đầu của họ là cái gì đó để phá vỡ tất cả những kiết sử còn lại, để chứng sâu trong thiền định, chứ họ không có cái tham về vật chất nữa, hết rồi, không có cần. Thì đó là cái chỗ khác biệt của những người phàm và người thánh. Chúng ta thấy khác lắm luôn. Trong bữa ăn vậy, họ ăn cũng khác phàm, họ ở cũng ở khác phàm, họ mặc cũng mặc khác phàm, suy nghĩ rõ ràng là không phải là người phàm nữa. Ở trong đầu họ luôn luôn là cái gì để cho lợi lạc nhiều người, trong đầu họ luôn luôn là cái gì để cho được hạnh phúc cho số đông, hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chứ họ không còn cái riêng tư nữa. Càng nhẹ cái tham tâm chừng nào thì càng nhiều cái lợi lạc cho chúng sanh chừng đó. Cho nên đời sống của các vị thánh càng đi sâu vào các thánh quả thì các vị đó luôn luôn là cái việc sống để lợi lạc cho chúng sanh muôn loài, cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài, chứ không phải cho ai, không phải cho riêng, không phải cho trong cõi này nữa. Với mình ví dụ như mình làm lợi lạc cho cái nước của mình là mình thấy chuyện lớn lắm rồi. Cho trong cái cõi người là mình thấy lớn lắm rồi. Chưa có đủ cái trí tuệ để thấy cái sự nhiêu nhúc của tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. Chưa có đủ trí tuệ để thấy sự đau khổ của các loài chúng sanh khác ngoài cõi người mình. Chưa có đủ cái thông cảm đó, chưa có đủ cái lòng từ để có thể cứu thoát chúng sanh khác loài người. Trừ trường hợp là chúng ta mở tuệ. Mở tuệ rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là chúng sanh còn khổ hơn cái cõi người này gấp ngàn, gấp triệu lần nữa, những chúng sanh cần cứu thoát, chứ không phải riêng cõi người này. Và khắp pháp giới chúng sanh họ vẫn còn lầm mê, họ vẫn còn khổ đau trong sanh tử. Cho nên cái từ tâm của họ bắt đầu rải khắp, chứ không có đơn giản là cõi người này. Thì tùy cái mức độ, tùy cái chứng quả của mình, tùy cái trí tuệ, tùy cái sự trừ khử được kiết sử mà tâm của họ và tuệ của họ mở. Và tuệ mở chừng nào thì cái tâm từ sẽ tới chỗ đó. Tuệ chúng ta mở kém, mất quá mình thương. Bây giờ hồi trước mình thương dòng họ mình là nhiều à. Bây giờ mình thương huynh đệ trong chùa mình là quá à. Thấy chưa? Quý cái chùa mình đang đi, thích cái dòng pháp mình đang học là dữ rồi, không có lớn lên nữa được. Ai đụng tới cái dòng pháp mình sẵn sàng binh vực, ai đụng tới huynh đệ mình sẵn sàng binh vực. Trong đầu mình chỉ có nhiêu đó, có chùa chiền, có tam bảo riêng của mình, có huynh đệ của mình, có dòng tộc của mình, chứ đâu cũng mở ra thêm nữa. Có tông môn của mình, cái đầu còn nhỏ lắm. Vậy là càng mở tâm chừng nào, chúng ta sẽ thấy cái thấy và thông cảm với nhiều cái sinh hoạt của chúng sanh nhiều chừng đó, để cái tâm từ phải khắp pháp giới mười phương. Muốn cái tâm từ khắp pháp giới mười phương là cái tuệ chúng ta phải một phen khắp pháp giới mười phương. Chúng ta phải phá tan tành hết những cái vi tế ngã chấp nhất của mình, để mình không còn có một cái gì riêng nữa, thì tự động chúng ta sẽ có cái thấy khắp biết khắp. Phút giây thấy khắp biết khắp đó là cái khúc giây mà tuệ chúng ta mở, là lòng từ chúng ta sẽ tới tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta có sự tương thông với tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, thì tự động tuệ và từ nó mở ra. Cho nên cái việc tu tập á, đôi khi chúng ta nói giống như là một cái dạng tưởng tượng rồi đó. Với người thường, với người phàm nghe nói cái chuyện mà nó khác loài người là người ta nghe khó hiểu rồi. Thương một cái loài khác loài người là nghe khó hiểu rồi. Nhưng mà với những người tu tập họ thấy rõ lắm. Họ thấy các loài giống như thấy loài người của mình. Họ hiểu và họ thông cảm các loài giống như họ hiểu và thông cảm các loài người của mình. Đó cũng là một chúng sanh đang lầm mê trong sanh tử. Họ thấy rõ lắm. Thì ra đối với Đạo Phật, càng tu tập nhiều, càng công phu sâu, tuệ chúng ta càng khai mở, để chúng ta thấy và hiểu và thông cảm, thương yêu với nhiều cõi hơn là những người ít tu tập. Chúng ta bây giờ mà giỏi lắm ha, trong cái đời này mà mình thương và thông cảm được với loài người thôi là đã là một cái điều khó rồi, đúng không? Bây giờ thấy nói mấy người xuất gia ở một chùa mà thương huynh đệ mình một cách tuyệt đối đã là một điều khó rồi, nói gì tới thương hết tất cả chúng sanh muôn loài. Nhưng mà khi cái lòng từ mở ra rồi, quý vị thấy là không còn biên giới nào để nói nữa, thì nó khác lắm. Thật ra những người tu tập, tại sao cái phước báo họ lớn là chỉ cái tình thương của họ nó quá lớn à. Không còn một cái mảy may ý niệm nhỏ nào cho bản thân mình nữa, thì cái phước báo người đó lớn lắm. Và rõ ràng đó là cái trí tuệ sâu, những cái quả thánh, những cái tầng bậc sâu. Nên càng đâu sâu chừng nào thì cái bản ngã mỏng chừng đó, và tình thương nó lớn, thì cái lòng tham nó sẽ tiêu biến từ từ theo cái công phu tu chứng. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Thành ra cái tham của một người tu đà hoàng khác với một người tu đà hàm nhiều. Người tu đà hàm nó tới quả a la hàm thì gần như nó mất rồi, không còn nữa. Tới a la hán là tận từ những cái vi tế ngã chấp và nghiệp tập của mình tan biến, thì lúc đó không còn đời sống riêng tư. Còn cái câu hỏi nào nữa không? Không có, bữa nay chúng ta nghỉ sớm ha. Nếu như vậy nghỉ dùng cơm. Bây giờ này cũng gần 11 giờ rồi. Chiều chúng ta tiếp tục học. Chiều chúng ta sẽ học tứ thập nhị chương. 1:30 chúng ta sẽ quay lại đây. Rồi mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng.